cha ni, lần thứ hai đệ tử nguyện quy xa.
Dutikyam bi sanggahang sanam gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y tăng.
Dutikyam bi sanggahang saranam gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy tăng.
Patikyam bi buddhahang saranam gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật.
Patikyam bi buddhahang saranam gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Patikyam bi dhammang saranam gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp.
Patikyam bi dhammang saranam gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Pháp.
Patikyam bi sanggahang saranam gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y tăng.
Patikyam bi sanggahang saranam gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy tăng.
Banati bata veramani sikkhapadang samahiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Banati bata veramani sikkhapadang samahiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Adinna dana veramani sikkhapadang samahiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp.
Adinna dana veramani sikkhapadang samahiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp.
Brahmacharya veramani sikkhapadang samahiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh.
Brahmacharya veramani sikkhapadang samahiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh.
Musāvādā veramani sikkhapadang samahiyami, đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Musāvādā veramani sikkhapadang samahiyami, đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Sura merayama chappamma dapthana veramani sikkhapadang samahiyami, đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Sura merayama chappamma dapthana veramani sikkhapadang samahiyami, đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Vikalapuchana Virakmani Sikhapadang Samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vikalapuchana Virakmani Sikhapadang Samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Matcha Vipa Vadita Visuka Vatana Maala Yantha Vile Vana Dharana Mandana Vipusana Thana Veramani Sikha Padang Samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Raja Vita Vajita Visu Kata Sala Mala Jan Tavi Vipana Thajana Man Dana Visu Sana Thana Vệ Jamani Sika Pada Samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sa vũ nhạc kịch, thưởng thức sa vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Uccasayana Mahasayana Veramani Sikhapadang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng tỏa cao sang.
Uccasayana Mahasayana Veramani Sikhapadang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng tỏa cao sang. Chít măng ác tăng giác sát măng na chát tăng quýt thác tăng nhát tăng út cô sát tăng ít măng chá rắc chân ít măng chá đi quá sang sàm mà chê quá à bế chắc ít chung sàm mà dì gà nì. Chúng con ngồi lòng tinh tăng nghiêm trì là quen trái giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay. Người lòng vun bồi căng lành dạy thoát trong ngày vị lai.
Chị mani atha sikha padani uposa sivala sena iman charatan chị man chadiva sang sa tukang katakwa apamadena samma rakhita bang. Chư Phật tử đã thọ tam quy và bát quan trai giới, hãy chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay và đêm nay, chẳng nên dễ vui.
Amasante. Và chúng con xin thành kính phụng hành.
Sīlena sugataṃ yante, sīlena pūgataṃ vadā, sīlena nikotaṃ yante, tasmā sīlaṃ visuddhāye. Người giữ giới hằng được phú túc, mãn chung thọ sanh lạc cẩm là phán duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh.
Sa thủ sa thủ lành thay, Phật là nơi nương nhờ tối thượng cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân Phật ta thành thanh viên. Gieo năm vọt trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngựa mong Phật bảo đức lành từ dung. pháp là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y pháp bảo chân chân, nguyện lời chân thật các thành thân duyên, gieo năm vọt trọn niềm tham khôi, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngựa mong pháp bảo đức lành từ dương. Tăng là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y tăng bảo tình thanh, nguyện lời chân thật tác thành thanh duyên, gieo năm vọt trọn niềm tam khôi, những sợ hành lầm lội vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngừa mong tăng bảo đức lành từ dương.
Tu sắp mang gà lăng ra khăn tu sắp đề vật ta sắp bù ta nụ phá quê nụ phá ra sở thị phá văn tu tê. Phá quá tu sắp mang gà lăng ra khăn tu sắp đề vật ta sắp nham ma nụ phá quê nụ phá ra sở thị phá văn tu tê. Phá quá tu sắp mang gà lăng ra khăn tu sắp đề vật ta sắp sẵn gà ha nụ phá quê nụ phá ra sở thị phá văn tu tê. Tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhà oai đức của chư Phật, do nhà oai đức của giáo pháp, do nhà oai đức của chư tăng, các sự thảnh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.
Sa thu, lành thai, lành thai. Nam mô Bụt Thầy á, chúng con thành kính lãnh lễ và thành kính tri ân cùng Phạm Minh Hạnh đã chịu đi thay mặt chư tăng trao truyền và con trai giới của hàng học tử chúng con. Con thành kính lãnh lễ thượng tọa Thiệt Siêu, con thành kính lãnh lễ thượng tọa Giác Đẳng, con thành kính lãnh lễ thượng tọa Pháp Đăng Vừa Vào Vương. Và kính mời anh chị tiếp tục cái bài học Phật Nam Mô Bụt Thầy nhé.
Tha thứ lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đạo đức minh hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức truyền trao tam quy bát quan trai giới đến hàng phật tử của chúng con. Dạ, cảm ơn thầy Ngọc đã cho là mình biết được tín hiệu. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, là mình xin lỗi cô vô thường, là Lộc Quỳnh ngày hôm nay không biết lý do gì mà Lộc Quỳnh bận biểu quá nên giao ban điều hành trễ, không kịp mời cô. Dạ, nên cô quan hệ cho Lộc Quỳnh. Dạ, Lộc Quỳnh xin phép được đọc tiếp. Dạ, kính bạch chi tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình kinh tập xuất tá ni ba tá do Hòa Thượng Minh Châu dịch việt. Kinh Chánh Xuất Gia sẽ do Thượng Tọa Pháp Đăng thuyết giảng. Con thành kính cung thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ sư, con nghe được âm thanh của con cung thỉnh kính niệm và sa thú và con kính dâng mít đến ngài.
Nam mô Bụt Tha Giá. Kính lễ sư thầy sư, lễ lễ chi tôn đức thần giáo tất cả quý Phật tử. Thứ gì có gì vì con nghiệp này mình bỏ lại sau lưng tất cả để sống một mình là chuyện dễ dàng. Có người quan niệm rằng mình thoát ly gia đình để không bị sự ràng buộc với bộ phận, đó là điều dễ dàng. Có nhiều người nghĩ rằng nhưng hành trình trên con đường đắc đạo, đó là chuyện dễ dàng. Nhưng mà kỳ thật Đức Phật ở trong bài kinh Bát Xuất Gia này, thì đặc biệt nói về một người sống chân chính, người đó ít nhất là phải có khả năng tự an lạc cho chính mình. Thì trước chúng ta có về việc một người mà sống thật sự không có bị bận lòng bởi nhân thiện, nghiệp báo hên xui, không có đặt nặng về vấn đề tương lai mà sống thực sự với hiện tại. Nhưng mà khi mà sống với hiện tại thì có một số người dễ sinh ra phẫn nộ. Sống hiện tại thế nào đó mà không có phẫn nộ, sống hiện tại thế nào đó mà từ đó người đó không có chán ngấy mà mong cầu được sống với cái sanh trong tương lai. Ở đây chúng ta thấy hai sự kiện mà một vị tu sĩ phải đối mặt, đó là sự phẫn nộ phiền muộn đối với thực tại và sự hy cầu đối với các cảnh giới tái sinh. Thứ bảy, quý tử đã tiếp tục phần chánh tâm, và sau đó thì chúng ta sẽ thỉnh sự có pháp đăng thì giáo sư trực tiếp hôm nay về đến đời chúng ý nghĩa trọng đại của bài kinh này. Hôm nay thì giáo sư sẽ là sự có pháp đăng, chứ mà quý tử đọc sự phần chánh tâm.
Sa thú lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa giác đẳng đã tự đi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá. Con thành kính lãnh lễ tri tâm đức Phật Quỳnh kính chào đạo tràng, và con xin phép được tập chánh danh. Và đạo tràng có nghe được âm thanh của Lộc Quỳnh không? Cho Lộc Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, là phần kính cảm ơn đạo tràng. Xin cảm ơn cô Tình Hảo. Dạ, con cung kính thượng tọa giác đẳng cho con một ý kiến là con đọc đến đoạn nào hoặc là đọc hết bài. Dạ, con cung kính thượng tọa giác đẳng cho con xin một ý kiến ạ, một tín hiệu ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, con cung thỉnh thượng tọa giác đẳng cho con một tín hiệu. Con đọc đến đoạn nào hoặc là đọc hết bài ạ. Dạ, con thành kính tri ân sư. bạch với Ngài. Kính thưa đại chúng, Ngọc Quỳnh xin phép được đọc chánh kinh. Kinh tập Sutta Nittata, Kinh Trắng Chức Gia. Tầm 62. Tỳ kheo bỏ hai lưỡi, bỏ phẫn nộ sang tham, với tỳ thuộc chống đối, đoạn tận thật hoàn toàn, tỳ kheo ấy chân chánh du hành ở trên đời. Sau khi đã từ bỏ cả ái và phi ái, không chấp thụ một ai, không y chỉ chỗ nào giải thoát được hoàn toàn các kiết sự trói buộc, tỳ kheo ấy chân chánh du hành ở trên đời. Ai không tìm loại cây đối với các tâm y, có thể nhiếp phục tham đối với các chấp thụ, vì ấy không y chỉ, không để ai dẫn dắt, dắt dẫn, tỳ kheo ấy chân chánh du hành ở trên đời. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng Từ Bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Dạ.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Ma Dạ, Nam Mô Sang Tha Dạ, Dạ Tổ Pháp Đăng Kinh Lễ Đức Phật Đức Pháp Đức Thanh. Trong cái mệnh lệ chúng ta được chia thì đây là một cái mệnh lệ của một cái tổng đức thánh chúng ta đã giải cố của một cái tổng đức thánh. Trong cái kinh chánh quốc gia đó thì ta hướng dựa nghe em khi một cái kinh học một cái đoạn ba bà hay bà có hai bà có một bà có một tư thì nếu một cái vị quốc gia đó thì chúng ta thấy nếu mà nói hai lưỡi đó, nói hai lưỡi là thường chúng ta biết nói hai lưỡi hay là nói đâm thật. Bình thường thì mình đi đến chỗ này nói như thế này, đi đến chỗ kia nói như thế kia, mà gây ra cái chia rẽ đó là những cái nguy hại rất to lớn. Mà chúng ta thấy những câu chuyện mà những cái vị mà qua bên cái vị hai cái vị đó cũng như là hai huynh đệ vậy, và có một vị tùy theo mới nói bên này nói bên vị kia là như vậy như vậy, vị kia nói vị này như vậy như vậy, và hai cái vị đó đã giận quá bỏ cái chùa đi, vị này ở lại cái ngôi chùa đó. Thì những chuyện như vậy đó rất là nhiều, mà thường thường thì chúng ta thấy nếu mà vì một cái việc như vậy đó, thì mình cũng không có nên hay là nói hai lưỡi mà để được lợi lộc cho mình. Mình thường thường mình hay tới cái này nói thân bóc, mà tới cái kia thì mình hay nói xấu người khác để coi như mình là người tốt. Thường thường á thì chúng ta thấy rằng đối với cái nội tâm như vậy đó thì không phải là người quốc gia. Vì chúng ta thấy là bài kinh chánh quốc gia thì một người biết một cái vị quốc gia để đạt được đạo quả, và cái người mà khi mà còn những cái bất thiện pháp như vậy đó thì nó không phù hợp với một cái vị quốc gia. Nên đó, Đức Phật người nói việc chỉ cho bỏ hai lưỡi, nghĩa là bỏ những cái lời nói thâm thật như vậy thì mới tui đến niết bàn, mới tụng về niết bàn được. Vì đó là những cái loại tâm bất thiện, những cái loại tâm mà tham hoặc là những cái loại tâm sân, và có thể khiến cho mình nói để cho người ta đau khổ. Như vậy thì cái nói hai lưỡi là một cái cách mà chúng ta thường biết một cái nội tâm của chúng ta. Khi mà chúng ta muốn được lòng e đó thì mình phải tìm cách để mình nói chuyện với người đó. Ở khi nói chuyện người đó, thường chúng ta có một cái chứng định là hay nói xấu người khác, nó tốt cho mình. Rồi đó là cái chứng định là đối với chúng sanh, nhiều cái phiền não mà chúng ta gọi như vậy đó thì là phiền não không tu tiên. Cái nghĩa là khi nó che mờ, không nó thấy được các khác, không thấy được cái tinh thần nhân quả, ác nghiệp, và vì đó đã nói những cái lời nói cũng đúng, không phù hợp như vậy. Như vậy thì Đức Phật nói vừa bỏ được cái tay lưỡi, là bỏ được cái phẩm phẫn nộ sân tham đó, rồi chúng ta thấy liền cái chi pháp là bỏ phẫn nộ sân tham, bỏ hai lưỡi đồng nghĩa với bỏ phẫn nộ sân tham. Bởi thường thường chúng ta thấy ở đời ấy, rồi đối với chúng sanh thì thường thường chúng ta thấy khi được Phật rồi thấy là cái chỗ đó mà khi mà ta phải lúc đó mà để hình thành nó thì Đức Phật này nói chỗ đó có ba cái nguyên tệ khi mà một cái thành phố lớn đó là nước lửa và cái sự ly gián. Thì chúng ta thấy dịch Đức Phật dùng cái từ ly gián đối với chúng sanh ở đời đó, họ muốn được công việc làm đó, thì họ thường nói với người chủ, họ nói cách để người chủ không có vừa lòng với mọi người mà chỉ vừa lòng với mình. Thường là như vậy, nên đối với đời Đức Phật thì biết vấn đề này nên ngài trả lời cho tiên chủ rất thích của chúng ta rất là nhiều loại, có ý nghĩa sâu xa từ sự thương ghét là chú tâm đó tạo ra những cái ác nghiệp. Còn cái đoạn là với tùy thuộc chống đối đó, là tùy thuộc hay là chống đối thì chúng ta thấy rằng ở đời đó thì chúng tâm cũng vậy đó. Khi mà mình chấp nhận một điều gì đó, mình chống đối một điều gì đó, đó là mình không có chi tiết sâu sắc, mình không biết sâu sắc về vấn đề. Nên bình thường mình thấy cái quan kiến của mình, theo quan kiến của mình hay là theo cái phong tục tập quán của mình, theo những cái gì mà mình thấy một người nào đó trong dòng họ mình đã chấp nhận, những người lớn tuổi họ đã thành theo thành mình thường thường thì mình thấy những cái gì không vừa đó thì mình hay chống đối. Còn những gì mà theo cái gì mà cái phong tục tập quán mình đã thấy đã biết rồi đó thì thường mình chấp nhận. Thì chúng ta thấy đối với Đức Phật ở đời cũng vậy, khi mà Đức Phật là thành Phật á thì đối với thế gian thì ngài luôn luôn đó, ngài luôn luôn thấy được những cái thiện pháp và tâm khởi những chúng sanh đó làm cái thiện pháp. Còn đối với những cái ác pháp mà chúng sanh đó làm đó thì Đức Phật ngài thường thấy bằng cái tuệ đại bi của ngài ra cái ký mà phân biệt các pháp nhân quả mà ngài biết được đối với tâm chúng sanh. Nên với tùy thuộc hay là chống đối đó, thì chúng ta thấy tùy thuộc là mình theo cái thói quen mình chấp nhận, chống đối là mình thấy những gì đó nó không quen với mình không thích. Nên bình thường chúng ta thấy khi mình Đức Phật này thành vị chánh đẳng chánh giác là thuyết pháp giảng đạo đó, đối với cái chuyện pháp này cái ác pháp đó ngày tâm ra rõ ràng với cái tâm của chúng sanh đó có khuynh hướng đúng đắn. Khi mà cái tâm có khuynh hướng sai lầm đó thì Đức Phật này cho biết rằng đó là những cái trạng thái của những cái bất kỳ pháp mà nó đã quấn tụ trong tâm của chúng ta và nó biểu lộ ra mất hay là biểu lộ ra cái hành động của chúng ta, biểu lộ ra tai hay là cái tiếng nói của chúng ta. Thì chính vì như vậy nên Đức Phật vừa biết được và người dạy, nghĩa là người mà còn như vậy đó, còn tùy thuộc hay chống đối đó, thì người đó còn cảm ứng thuận lực, cảm ứng thuận lực trong tâm đó thì cái vị khu đó còn gọi là bồng bột và năng nổi. Một người mà lìa bỏ cái sự năng nổi đó thì mới gọi là bị chuyển thành. Thường thường thì chúng ta không có bị lời nói của ai đó mà mình chấp nhận một điều hay là vì lời nói của ai đó mình xô đuổi một người, và mình phải phân biệt, luôn luôn phải phân biệt cho nó đúng với cái pháp và đúng với cái tư cách của người có trí tuệ, thì cái đó mới là thật sự là một cái người tốt đẹp, là một người đó thật sự thật đoạn tận thật hoàn toàn. Bởi vì chúng ta thấy thường thường một cái người mà khi mà họ có trí tuệ đó thì họ nhìn vào công việc đó, họ thường biết được cái công việc đó, cái công việc đó phải giải quyết như thế nào. Nên thường thường quý vị thấy ngay cái thời điểm Đức Phật cũng có những vị xuất gia, nhưng mà thường thường binh những cái người nào đồng nhóm đồng phe với mình, và thường thường chống đối những người khác phe khác nhóm với mình, và không có phân biệt cho pháp mà chỉ phân biệt theo cái tình cảm tu hướng và cái tình cảm cá nhân, cái tình cảm theo cái phe phái. Cái đó là cái điều mà đối với chúng sanh khi mà chưa đọc từ thiền não thì những cái tư tưởng những cái tâm tư bất thiện thì luôn luôn có đối với tất cả mọi người. Như vậy thì Đức Phật người biết được đó, một cái người mà còn tùy thuộc hay sống đối đó, còn cái tâm phản ứng tỉnh lịch đó, thì người đó thật sự chưa phải là tính đáng là tính danh vị thị phu. Đoạn tận thật hoàn toàn chỉ theo ấy chân chánh du hành ở trên đời. Khi một người đoạn được những cái điều đó thì thật sự là những cái vị đã hoàn toàn thấy được cái pháp của Đức Phật và đã thật sự là hiểu được con đường giác ngộ giải thoát để không còn những cái sự lỗi lầm. Như vậy thì chỉ theo ấy chân chánh du hành ở trên đời thì cái vị này hỏi Đức Thế Tôn và Đức Thế Tôn là nói một cái người mà du hành được á, người đó làm được như vậy á, thì người đó thật sự là xứng đáng là một cái người chân chánh, người đã du hành ở trên đời là không có lỗi lầm ở đời thì anh đã có sự an lạc cho tu tiên và những loại. Như vậy á, thì Đức Phật này giải từ đoạn như vậy đó là một cái lý pháp sâu xa mà cái thể pháp cao siêu của một người có cái nội tâm cao thượng. Rồi Đức Phật nói tiếp là ta khi đã từ bỏ cả ái và phi ái, không chấp thủ một ai, không khi chỉ chỗ nào, giải thoát được hoàn toàn cả kiếp cũng chấp buộc, thì cho ai chân chánh như hành ở trên đời. Chứ mà tu tập có từ giới, từ định, từ tuệ, tu tập từ tự, tu tập từ thân, từ khổ, từ ý. Khi mà tu tập từng phần đó, thì vị đó sau khi thấy được những cái pháp nào mà chúng tâm đó còn tâm là khởi ái, như là khởi sắc ái hay là khởi vô sắc ái hay là khởi dục ái, thì biết được cả ái và phi ái, có nghĩa là những cái tư tưởng mà trong giáo lý về tập diễn viên gọi là ái hữu ái, dục ái, hữu ái hay phi hữu ái đó. Thì chúng ta thấy là những cái tư tưởng mà người ta còn dính mắc vào những cái tâm hữu, dù là đó là người hữu ái hay phi hữu ái, thường thường là những cái tâm mà còn tái sanh đó là cái mầm mống của cái khổ đau. Nên đây á là muốn nói đến cái chỗ mà vì đó biết được chúng tâm mà còn luân hồi đó là do ái thủ, chính vì như vậy á nên khi những cái tâm thiếu tai lạc mà chúng tâm đó không thấy, không biết được chính là cái sự vô minh, cái sự che đậy có cái sự chính pháp, không thấy được cái nội tâm của chúng tâm hay là nội tâm của mình tâm diệt, vừa danh diệt vừa danh pháp diệt tắc pháp, tiến triển về tâm diệt cứ nối tiếp nhau trong mỗi kiếp luân hồi. Nếu mà mình hiểu được chúng tâm mà còn cảnh giới đá tranh, còn hiện hữu đó, còn bao nhiêu cái sự đau khổ của cái cảnh giới. Bởi vì chúng ta thấy bất luận là ở đâu đó mình nghe nói, nước nào cũng vậy, mình nghe nói khi mà người ta bông lên đó, thì rác rưới rồi những cái loại sinh vật bị giết hại cây cối được tận dụng xài quá nhiều, hoặc là những cái mỏ những khoáng chất họ khai thác, họ dùng những cái khoáng chất để khai thác những cái khoáng chất ở trong đất này mà có thể ủi núi rồi đào hầm đào hố, mà chúng ta thấy những cái hầm hố từ những cái việc mà chúng ta thấy lấy đá thôi, khai thác đá thôi, rồi khai thác rồi than đá hay quặng mỏ, thì chúng ta thấy những chỗ đó nó trở thành những cái hố khổng lồ mà chúng ta thấy trên thế giới nó có những hố khổng lồ, mà cái hố đó là những do những cơ giới của những cơ giới lớn và những con người đã khai thác ở trên những cái quặng vàng, quặng kim cương hoặc là quặng bạc, quặng đồng đó. Thì chúng ta thấy nhiều như vậy đó, chúng ta luôn luôn lúc nào cũng đau khổ vì để có cái vị chấp thủ đó thì họ cần phải có nhiều, và khi cần có nhiều như vậy đó thì họ làm đời sống mà chúng ta rằng chúng ta mà có chúng ta thì có đông lên, và khi có đông lên thì có nhiều cái hiện tượng, nhiều cái đau khổ do ái và có mặt đó, thì có sự đau khổ có mặt. Khi mình chịu ngủ thì mình sẽ có rất là nhiều những cái việc mà không vừa lòng mình phải chịu, và những cái việc mà mình mong muốn là không được, những việc mong muốn là không được, và luôn luôn đó, những cái sự bất bên trong đời sống bất ổn này đó, nó luôn luôn con người của mình sức khỏe cũng bất bên, bệnh tật thì cũng xuất hiện, mình cũng không có nói được ngày mai mình không chắc chắn được là mình sẽ khỏe. Chính vì như vậy nên Đức Phật nói rằng khi mà con người có cái sự ưa thích đó, thì chúng tâm nó còn sự tái sanh. Hãy có tái sanh thì chúng tâm nó luôn luôn có một cái sự chấp thủ, như là nhà cửa, chỗ ở, chỗ ăn, chỗ làm, công việc, việc của mình, hay là của cải tài sản bên trong bên ngoài, chỗ đường đi ngoài, chỗ đậu xe, hay là bất luận một cái chuyện gì đó, chúng ta cũng cần phải có, chúng ta cần có như vậy đó. Chúng ta dễ có sự xung đột với mọi người, người dễ sự xung đột. Nên bình thường chị thấy những cái lời nói qua lại của một người bình thường nữa, có nhiều khi gì cũng như của hôm trước chúng ta đi ngang qua chỗ cái đường Binh Quận 8, thì có cái tăng nói của hôm đó tầm tháng 7 ở đó phát cơm rồi, chỉ vì một hộp cơm thôi mà người đó đã đâm người cho cơm chết. Vì cái người đó xin hộp cơm mà cái người kia nói qua mấy lại sau đó mà tăng ra cái sự tức giận, và người này đã dùng dao đâm cái người phát cơm chết. Thì chúng ta thấy rằng nó chính khi mà mình có sự chấp thủ của mình, hay là mình có cái sự mà người giàu người nghèo, người nên cho người không nên cho, thì luôn luôn chúng ta sẽ thấy được nó có nhiều mặt và khiến cho con người mình có những cái lời nói mà làm cho người ta, nhiều khi người ta nghĩ là bị tổn thương rất là tâm trọng, và người ta không có thể chịu nổi. Nên chính vì như vậy nên người ta có những cái sự trả đũa qua lại, và thường thường đó là một cái sự chấp thủ thôi. Chứ còn nếu mà chúng ta có một cái tâm mà cho người đó thì ai xin mình cho, như vậy thì mình sẽ thấy bởi bình thường đó, mình biết trong cuộc đời có nhiều khi mình người ta xin, người ta nghèo người ta xin, về người ta gì người ta cần người ta xin, hoặc là người ta thấy có lợi người ta xin, thì chúng ta thấy rất là nhiều những trường hợp như vậy. Nhưng mà nếu mà chúng ta muốn chọn cho nó đầy đủ đó, muốn y ý của mình đó, mình cho những người cần đó, thì thật sự đó nó cũng có, và những người ưa thích họ tin cũng có, vì họ muốn có lợi ích họ tin cũng có. Chính vì như vậy nên chúng ta thấy trong cuộc đời này, nếu mình chấp thủ một cái lời chấp thủ nào đó, thì bình thường mình dễ đụng chạm. Thì khi mình dễ đụng chạm như vậy đó, mình dễ sanh ra những cái sự hệ lụy. Nên Đức Phật này nói về cái sự nặng nhất cái chúng sanh đó là cái sự dục thủ. Dục thủ là một sự ưa thích về của cải tài sản, ưa thích về cái đối tượng của mình ở trong bên trong ra bên ngoài. Chính vì như vậy nên vì khi chúng ta có cái ưa thích đó, chính đó là một cái hạnh phúc đối với người thế gian. Nhưng mà đó là một cái sự xung đột, hay là cái sự đau khổ rất là nhiều nếu mà không được như ý của mình. Và cái con là không y chỉ chỗ nào, thường thường chúng ta thấy để mình có y chỉ vào chỗ nào đó, mình sẽ có, ví dụ mình thích con trai hay con gái, mà nó có cái chuyện gì đối với đứa con trai hay đứa con gái đó, mình rất đau khổ. Mình thích một người nào đó, mình nương tựa vào người nào chỉ chỗ đó, thường thường bất bên, hoặc là chúng sanh, hoặc là con người thường những gì thay đổi không hợp bền bỉ. Thường thường chúng ta thấy có nhiều người họ nuôi đứa con nuôi, ví dụ như họ bị đột quỵ và không thể nào nuôi đứa con nuôi được nổi, họ phải đi cho đứa con nuôi nó tiếp tục lại cho người khác. Tuy rằng họ muốn rất là nhiều, nhưng mà thực sự ra để gìn giữ cũng là một chuyện rất là cực kỳ khó khăn, chứ không phải dễ như chúng ta thấy. Nên bình thường một cái chỗ nào mà chúng ta ý chỉ vào chỗ nào đó, bình thường chúng ta hay bị đau khổ. Chỉ khi nào mà chúng ta ý chỉ vào cái sự thoát ly tâm y đó, thì lúc bây giờ thật sự là không có chỗ nào để cho mình chấp thủ nữa. Thì thật sự đó là cái sự mà Đức Phật và các Bậc Thánh đã đạt được. Khi mà mình còn một cái chỗ nào để mình nương giá đó, thường thường chúng ta thấy rằng chúng ta mà có chỗ nương giá thì có cái sự tái sanh. Mình nương giá vào đâu thì sanh vào đó. Nên thường thường chúng ta thấy những cái lời chỉ tập đó có nhiều loại rất là kỳ lạ. những cái lời lời vi tầm đậu tú thì chúng ta thấy nhiều loại rất là lạ, rất là ở trên thế gian này. Thì chính vì cái tâm của chúng ta có cái chân tướng ưa thích kỳ lạ như vậy, nên khi đó thì việc đó chúng ta nó tái sanh lên cái cảnh giới hiện hữu của cảnh giới, hoặc là do cái thiện nghiệp hoặc là do cái ác nghiệp. Nên bình thường chúng ta thấy đối với Đức Phật này, thấy những cái lời ngạo quỷ có những cái hình thù rất là kỳ lạ, có những cái sự đau khổ rất là kỳ lạ, chính vì cái tâm của chúng ta nó kỳ lạ, do cái bất thiện tâm nó kỳ lạ và khi mà tạo ra hành động đó thì sẽ cho ra cái cảnh giới tái sanh kỳ lạ. Nên bình thường chúng ta thấy rằng đối với chúng ta ngạo quỷ đó, có gì khi mình nghe nói chúng ta nó có cái cổ, những cái chỉ, có cái miệng như cái kim đó, mình không thể nào mà suy nghĩ nổi hết. Nhưng mà có những cái loại ngạ quỷ đó, có khi mà những sự có thành công nhìn thấy những cái loại ngạ quỷ có cái hình thù kỳ lạ như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đó là do cái nội tâm của chúng ta đó làm những cái việc làm kỳ lạ, làm những việc làm như là những cái lời nói, những cái lời nói mà không có đúng bình thường. Những người như là những người nói mà nói những cái việc không thật á, ví dụ như những người thầy bói mà họ vì cái sự sống hoặc là gì cái lợi ích mà họ không có, không có mà họ nói có, hoặc là có mà nó không có, thì những cái điều đó nó mang lại những cái sự tồn tại của chúng sanh, hoặc là nhiều khi làm chúng sanh đau khổ kiềm động, hoặc là chúng sanh nó có thể mạng chung từ những cái lời nói đó. Nên bình thường chị thấy luôn, cả mình thấy trong Facebook cũng vậy đó, có nhiều người mà họ như là vừa rồi có cái tôn có chết nè, vì những cái lời nói người ta mà cổ chị không nổi, cổ hay chết. Nhưng mà thật sự những cái lời nói đó nó không phải là trực tiếp, mà chỉ là những cái dòng chữ phát chát lên thôi. Mà chúng ta thấy như vậy thì bình thường đó, con người chúng ta mà có chỗ nào mình ưa thích được ý chỉ và chỗ nào là mình có những cái thanh y hay chỗ nào đó, thì mình luôn luôn mình có sự đau khổ đó. Trên bình thường Đức Phật dạy những việc mà tóm tắt ngắn gọn đó, mình ở đâu thì mình sẽ có những chuyện nó xảy ra đối với mình. Đó là lời nói của Đức Phật nói ngắn gọn. Vì khi mình đi qua lại, mình bé người ta bị kinh, hoặc là bị người ta đâm chém, bị chuyện này chuyện kia rất là nhiều những chuyện xe tông xe đụng, hoặc là bị té xe, bị bao nhiêu cái chuyện mà trên cuộc đời này khi mình có thân của mình thì có nhiều cái chuyện khổ như vậy. Thì khi mình ý chỉ vào chỗ nào đó thì mình sẽ mình thấy chỗ đó là bất bên hết, thì các pháp hữu vi là vô thường, khổ vô ngã. Chính cái khổ đó là cái sự thay đổi mà không chịu được, sự thay đổi không như ý. Cái sự thay đổi đó diễn ra theo cái nghiệp lực của chúng ta, không phải theo cái tinh hướng của mình mong muốn. Chính vì như vậy nên một người thấy được cái sự giải thoát hoàn toàn đó là cái sự không có chấp thủ, không có ý chỉ, không có nương nhá, không có tập tục, không có bám víu vào chỗ nào. Nên cái câu kế của Phật là các cái sự trói buộc đó chỉ cho ấy chân chánh giải thoát được hoàn toàn các cái sự trói buộc. Như là kiết tử thì chúng thấy những cái sẽ được kiết tử hay là tạp chiến kiết tử, thì những cái đó là những cái trói cái tư tưởng chúng ta lại trong vòng luân hồi, còn cái tâm chúng ta vào những cái sự bám víu. Nên chúng ta thấy Đức Phật là dùng những cái sự những cái lời nói mà chúng ta thấy cũng rất là dễ, đó là những cái tư tưởng, những cái khuynh hướng mà chúng ta bám víu vào đó, cho đó là số một, cho đó là độc nhất, cho đó là cái gì đó tối thượng nhất, thì cái đó đều là những cái điều mà Đức Phật vừa nói không tại, và cái sự giải thoát là không có bám vào chỗ đó, như vậy là không có bị cột bám vào chỗ đó. Còn nếu chúng ta là còn bị bám, còn bị cột trói vào đó thì thật sự là chúng ta nó chưa phải là người du hành đúng đắn ở trên đời này. Bởi vì thường thường đối với Đức Phật là Đức Phật hiện dạy cho tăng để đi mỗi người một nơi đó, vì là ở cái tiêu hồn những loại đó, Đức Phật còn biết được các vị đó đã hết cái phiền não, cái tâm tư của vị đó hoàn toàn là tâm Phật thanh tịnh, nên không còn những cái phiền não gì cả nữa. Rồi cái đoạn tăng ra thì chúng ta thấy sau khi đã từ bỏ đã ái dục đi ái, không chấp thủ một ai, không đi chỗ nào, giải thoát được hoàn toàn các cái sự tái buộc, thì đoạn tháng 3 đó thì chúng ta thấy nói đến cái những cái chi pháp, nói đến những cái tiền đạo, nói đến những cái sự phá thân của hiện hữu của chúng ta trong các cái cảnh giới. Và khi chúng ta nó còn bị đặt một cái gì đó thì cái tư tưởng hay là gọi là cái dòng tâm giải thoát chưa có, vì cái dòng tâm giải thoát là thấy được cả cái pháp là vô thường, khổ, vô ngã, nên cái tâm tâm đạo tâm quả đối với chúng ta, đối với chúng ta là chấp thủ và tâm thế gian tâm sự hữu vũ. Như vậy thì Đức Phật nói rằng những cái gì đó đó du hành mà lợi ích cho chi tiêu mà những lợi lợi ích cho đời đó, những vị đó những vị tối thượng trong thế gian này. Cái đoạn thứ 4 thì chúng ta thấy ai không tìm lợi đâu đối với các tâm đi. Thường thường thì chúng ta thấy rằng người ta tìm một cái sự bền bỉ, một cái sự bất tâm bất diệt, một sự trường tồn tính hằng đó, thì chúng ta không thấy được cái đó, tại vì ở trong cái thân chúng ta nó không có gì gọi là cái lỗi hết, nó không có gì là lỗi hết, không có thể nào tìm được cái lỗi cây hay là cái sự an ổn ở trong cái sự tâm tử. Đối với các tâm y đó, có nghĩa là vì cái lỗi là muốn nói cái gì cứng cáp, cái gì đó kiên cố. Mình bình thường thấy nói đến cái lỗi đó thì nó tồn tại hơn cái giác, cái vỏ hay cái da. Cái lỗi là một cái phần kết tinh lại, một cái phần kết tinh đặc biệt rất là kiên cố, rất là cứng cáp. Thì đó là ý nghĩa mà chúng ta gọi là cái lỗi cây. Thường thường chúng ta biết cái lỗi cây như là cây cẩm lai đó, thì nó phải tắm rất lâu và nó tụ lại cái phần lõi đó, nó rất là lâu và nó tụ lại phần lõi đó, khi mà cái lõi đó nó rất cứng, với thời gian vài trăm năm, một hai ngàn năm cũng chưa có thể nào tiêu tan cái lõi cây được. Thì cũng như vậy, nếu mà mình tìm cái lõi cây đối với các thanh y đó không có, tuy rằng Đức Phật này cũng nói đến cái tuổi thọ là người ít ôi coi so với tuổi thọ của tiên như là 50 năm phải nhân loại thì bằng 1.000 đêm rồi, tức là tiên vương 100 năm phải nhân loại bằng 1.000 đêm có thể đáng lợi. Đức Phật thì biết những vấn đề đó người nói lên, nhưng mà thật sự thì chúng ta thấy thời gian nó rất là mau, và chúng ta đó, lần hồi sáng tối là chúng ta lần hồi với cái sự chết rất là sớm. Nhiều khi đối với chúng ta thấy 100 năm là lâu, dù đối với chị tiên thấy 100 năm đó rất là mau. Và đối với những vị phạm thiên mà sống bằng một kiếp trái đất hoặc là nửa kiếp trái đất hoặc là ba kiếp trái đất đó, thì cái tuổi thọ còn lâu hơn cả chư thiên giới nữa. Chính vì như vậy đó, còn Đức Phật còn thấy nhân nghiệp phải cao hơn nữa, nhưng mà tất cả những cái sanh hữu đó rồi cuối cùng đó là cũng phải tiếp tục luân hồi trong các cõi, không có thể nào mà tìm được cái sự bền bỉ tính hằng trong nhân vật này không bao giờ có. Trên bình thường quý vị thấy những cái tôn giáo họ đưa ra cái hình ảnh một thượng đế hay là một cái đấng nào đó tồn tại tỉnh hình ban bố và phước tội đó, thì chúng ta sẽ thấy trong đạo Phật không có cái hình ảnh này. Hình ảnh của Đức Phật là một hình ảnh của một cái tình dạy hoặc giác ngộ, chứ không phải là cái hình ảnh để chúng ta tôn thờ cầu cúng để mong mỏi được cái này được cái kia. Và Đức Phật này về trình bày cái ngũ quẩn niết bàn và phá lợi niết bàn này, ngũ quẩn là cái sắc quẩn này của bậc đạo sư, hay là cái danh quẩn là âm của bậc đạo sư. Các cái điều này là do cái tiền não linh hồn còn, cái việc linh hồn còn và linh hồn chi chủ, nhưng mà sau đời sống thì không có linh hồn nữa, không còn cái hiện hữu đó, nên nó đối với Đức Phật là cái sự giải thoát là một cái sự an vui tuyệt đối. Còn khi có cái các sanh hữu có một cái thân, một cái dòng tư tưởng nào đó, thì đó là cái sự sanh tử linh hồn chưa có thể còn chấm dứt được. Chính vì như vậy á, nên Đức Phật nói ai đi tìm sự bình an của thân này nó không có, trong cả cái thân y nó không có, không bao giờ có. Như là chúng ta thấy đối với chúng sanh tồn tại thì không bao giờ có lâu, không bao giờ có. Đối với chúng sanh nội tại vì thường cái lâu mau là chỉ đang đặt cái sự so sánh hơn. Chúng ta thấy so sánh với cõi khi chưa đủ chứng đi. Nhưng mà một lúc nào đó mình nói hàng triệu thế giới tiêu diệt rồi, thì khi là mình nói, mình nếu mình tính theo cái chiều dài đó, nó sẽ có một cái số lượng như vậy. Nhưng mà cái người nói đến nó đã tâm đã vượt qua rồi thì nó mới có được cũng nhiều như vậy, tâm đã vượt qua rồi. Yeah. Chính vì như vậy nên chúng ta thấy như là nói về tỷ phú như vậy, nhiều tiền như vậy. Và đến một lúc nào đó thì thấy cũng hết tiền. À, thì chúng tâm á, thì cái tuổi thọ chúng tâm nó cũng như vậy. Các cái thanh hữu nó không có bền bỉ, không có bền bỉ, không có lâu bền. Luôn luôn nó có cái trạng thái đắp đổi từ vật thực, từ nước uống. Và chúng sanh được tồn tại khi mà một cái thân thiếu một thực, thiếu nước uống, thiếu những dưỡng tố thì có thể là bị bệnh chung. Như vậy thì vị ấy không y chỉ, không để an dịch dẫn dắt chỉ có ai chân chẳng vô hành đường đời. Thường thường chúng ta đối với chúng ta thường bị những cái phiền não tham ái dẫn dắt chúng ta đến cũng như là phiền não luân hồi. Cái tiền đó ngồi với những dắt chúng ta từ kiếp này đến kiếp khác, từ những kiếp mà tâm vào địa ngục nhãn quỷ thức tâm, những kiếp thành một trời người, tâm làm kiếp thiên phạm thiên. Thì chúng ta những dắt vào sự luân hồi đó là do cái tiền đó luân hồi, nghiệp luân hồi, quả luân hồi. Nên thường hình ảnh này được tập lễ thì tắt, nó sinh ra khé rồi nó ăn lại tắt. Nên khi có cái thân sắc đồng nhiễm có khé và nó sẽ ăn trở lại cái thân sắc. Chúng tâm nó thì có cái tâm thì có sự hoài của chúng ta, không thể nào có sự tồn tại không sự tâm được. Chính vì như vậy nên Đức Phật nói mùa nọ tâm hai tâm thấp tâm hay quá tâm, mà chúng ta thì thấy quá tâm không có vào không giả con như là cái hai tâm là chúng ta nó tự động có. Nhưng mà dù nó tự động có đó, như vậy đó, so sánh với họ là người là nhiều, nhưng mà so sánh với cõi cao thì nó là không có bao nhiêu. Và so sánh với thời gian thì thật sự cái thời gian kia vô cùng tận hơn mà cũng chưa hết nữa. Đối với một cái ước lượng thời gian nào đó thì mình là đại quả hết rồi. Như vậy thì Đức Phật này nói đến để ai mà để dẫn dắt á, dẫn dắt đó là chúng ta thấy bình thường có cái sự dẫn dắt để chúng ta đi trong cái cảnh giới tả căn đó là tiền não luân hồi, nghiệp luân hồi, quả luân hồi. Hay là chúng ta đó có một cái dòng tư tưởng, một cái dòng tư tưởng tôi thích nào đó, tôn thờ nào đó thì những cái dòng tư tưởng đó nó cũng không có gì, nó cũng tệ quan, nó cũng thành cũng hoại. Như vậy thì chúng ta mà có một cái nguồn dẫn dắt của sắc hay danh đó, và tự tin đó thì nó sẽ có sự diễn biến của nhân tập đó, nó sẽ cuối cùng nó sẽ chấm dứt để rồi tiếp tục một kiếp sống nữa. Nó cứ trôi lăn như dòng nước, nó trôi tới chỗ này rồi nó lại bỏ chỗ này, nó trôi tới chỗ kia, nó cứ trôi nổi trời như vậy. Thì chúng tâm nó thì bất bên trôi nổi trong lục đạo tiểu thanh cũng giống như là những khúc cây bên lên bên trên những cái trầm nước lũ, nó cũng vậy. Khi mà còn bị dẫn dắt, còn bị lên thường thường thì thấy là những hình ảnh mà Đức Phật nói rằng một đồng cầm cây gậy xua tâu ra cánh đồng và mình cũng như vậy của người định tử đâu. Khi mà mình có cái thân này đó thì cũng giống như là con bò mà có một đồng lùa con bò ra cánh đồng. Thì cái thân này có nó lùa từ trẻ đến già, nó vừa lùa định tử tử ra mình chết. Không có những thân nào mà hiện hữu mà bình an được hết. Không có những thân nào có mặt mà là không có sự đau khổ đó. Chính vì như vậy nên Đức Phật thì nói một cái vị tỳ kheo mà chân chánh đã thoát ly ra được những cái sự kiết tử rồi, những sự trói buộc trong cái sự luân hồi này, vị ấy thật sự là người cao thượng trên đời này, xứng đáng như hành trình cuộc đời này, vì hạnh phúc trên thiên tiên là nhân loại mà được ra đi trên thế gian này. Như vậy thì Đức Phật nói một cái vị tỳ kheo chân chánh đã làm được những gì mà các bậc thánh đã làm được, đó là các bậc thánh tăng và tu tập theo con đường giác ngộ các bậc thánh tăng đó. Nên chúng tăng nó thật sự là người vượt qua cái dòng bậc lưu, vượt qua những cái dòng nước lớn, dòng nước lũ và những cái sự mà những gì chúng tăng thì có khả năng vượt qua. Còn đối với chúng tăng yếu đuối, lòng tin yếu đuối, chi kiến yếu đuối rồi cái sự nỗ lực đó thì chúng tăng nó luôn luôn khúc phục trước cái sự áp lực của điều này hay điều kia từ bên ngoài hay bên trong, từ cái sức mạnh có người áp lực, có người dần áp lực thì chúng ta phải chịu áp lực đó. Nên bình thường chúng ta thấy nói đến các nhà khoa học đó thì họ cũng nói đến những cái dòng nhiệt nhiệt nóng lạnh đó, nó áp xuống và tăng lên những trận mưa. Thì cũng như vậy, con người chúng ta hãy có thế nào thì còn cái áp bức đưa đến cái sự đại diện, không có chúng sanh nào tồn tại. Dù là chúng ta thấy những dãy núi, những cái dãy núi, những cái dãy đồi đất trù phú như vậy, nhưng mà rồi một thời gian sanh bạc màu trở thành đất không có khả năng để trồng cây trồng tốt nữa, cho trồng cây trồng quả nữa, là như vậy đó quý vị. Như vậy thì ở trong cái đoạn tháng 2, tháng 3, tháng 4 đó, thì các cái chi pháp mà Đức Phật người đã nêu lên đó, và ngài biết rằng nếu mà ai còn cái nguồn cảm ứng này, thì cái tâm tư mà còn những phiền não tham lớn này, thì chính cái phiền não cái chất thụ đó dẫn dắt chúng sanh, nó cứ dẫn dắt trôi lăn từ cái tâm và tử liên tục như vậy. Nếu mà so sánh 100 năm sau, thì những người bị ngủ đã chết hết rồi, trong 100 năm thì không có ai còn sống đâu. Thì cũng như vậy, thế gian này hàng tỷ tỷ, cái địa cầu này hàng tỷ tỷ năm đã sanh ra gì rồi, thì chúng ta là những người ở trong cái địa cầu này đã sanh ra gì, đã trải qua. Nhưng mà cả một thánh cũng sanh cũng diệt, nhưng mà rồi cũng bị chấm dứt thì sanh sự diệt. Các ngài đã thành ra cái bị lợi thành rất nhiều nở như rồi. Còn chúng ta nào còn những cái phần tiền não này đó, thì chính cái phần tiền não này còn dẫn dắt chúng ta chạy đua trong dòng đời, trong con đường dòng đời hay dòng đạo nội tâm bên trong bên ngoài, cứ chạy đua như vậy là khổ thì rất là nhiều. Đức Phật ngài nói là một vị địa cao vì đã thấy được như vậy nên vị đó du hành trên đời này thật sự là một sự an lạc tốt đẹp. Bây giờ thì tôi xin chấm dứt cái buổi trình bày ba đoạn ở trên, và tôi xin dừng cái microphone này để cho chúng ta dành nhiều thời gian cho câu hỏi mình. Và bây giờ thì đây xin kính mời đồng đại chia tay một chút để biết là của chúng ta. Chúng ta
nghe
thầy
cái chuyện này thực sự xin được mở đầu buổi thảo luận hôm nay với đại đức Phật Tính. Đại đức Phật Tính có nghe được không? Nếu đại đức Phật Tính nghe được thì đại đức Phật Tính còn gì sẽ được? Dạ. Đại đức Phật Tính một ở trong những cái tính mà thường thấy của các vị tu sĩ. Dĩ nhiên là với người đời cũng tự nhiên được các vị tu sĩ đó là đôi khi có một số việc rất là dễ phẫn nộ hay rất là dễ sân, một việc nó phải như thế này phải như thế khác. Có nhiều người nói rằng tại vì mình sống đời sống nó hạn chế quá, phải có người dễ bị dễ bực bội. Đại đức Pháp Tính có nghĩ rằng đời sống giản dị của tu sĩ dễ sinh ra phẫn nộ, và nếu mà quả thật như vậy thì chúng ta nên làm gì với cái sự phẫn nộ của mình? Cái tỉnh là để được phát tích.
Nam mô Bụt Thầy Giáo. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tề Siêu, Thượng tọa Địa Cảnh, Thượng tọa Pháp Đăng, Đại đức Minh Thành cùng chư tôn chúng ta. Xin chào quý cô tu nữ cùng các vị Việt Nam tín nữ. Cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu thật là rõ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng, nói về chúng sanh phàm phu thì ai cũng vậy, cũng còn tham sân si mê tà kiến vân vân. Nhưng mà nói về một cái đời sống của một cái vị tu sĩ thì ít nhiều gì cũng phải có những cái trường hợp mà nó khác với người đời, khác với người đời chút xíu. Mình không phải rằng là mình nói rằng là tại cái đời sống của những vị tu sĩ đã được thu hẹp rồi do vậy mà tạo nên những cái tính bất mãn hay là những cái tánh phẫn nộ. Thì cái điều này nếu mà nói đến thì chúng ta thấy rằng ở trong cái đời sống tu sĩ theo như chúng tôi nghĩ thì nó có nhiều cái điều nó sẽ cũng như là nó sẽ dễ dàng xua đuổi được cái sự sân hận, hoặc là dễ dàng xua đuổi được là những cái sự bất mãn. Cũng như có đôi khi mình thấy rằng có nhiều chuyện ở trên cái cuộc đời này nó dễ cho mình làm, nó dễ làm cho cái tâm của chúng ta bị bất mãn lắm chị. Nhưng mà đối với bản thân của chúng tôi suy nghĩ lại là bây giờ mình có bất mãn thì nó cũng nằm ở trong cái dòng sanh tử luân hồi này, mà mình không bất mãn thì mình cũng bị lăn trôi ở trong dòng sanh tử luân hồi này. Chỉ có cái con đường mà chúng ta ham nhẫn, chỉ có cái con đường mà chúng ta chịu khó lót nhặt tích trữ từng công đức từng phước báo một, thì đến một lúc nào đó nó sẽ tránh khỏi được cái sự bất mãn này. Ví dụ như quý vị biết đôi khi mình chúng tôi cũng như những lúc mà chúng tôi thuyết pháp cho quý vị nghe, mình ở một cái khu vực mà máy bay nó bay rằng trời, nó làm cho phải nói rằng cái tâm của mình rất là khó chịu, thì nhiều khi đối với cái chú tứ như vậy mình cũng rất là khó chịu. Những ngày nào mà cái sức khỏe mình tốt, cái tinh thần mình phải thoải mái, thì đối với những cái âm thanh, những cái tiếng động, những cái tiếng ồn ào đó, nó không có làm cho chúng ta bị chao đảo tinh thần, hoặc là nó không có làm cho cái tâm của mình nó dao động. Nhưng mà trong cái lúc đó mình có những lúc cái cơ thể hoặc là tâm tư mình yếu, hoặc là mình nhớ đến một cái điều gì đó nó bất công vân vân, thì mình nghe những âm thanh này rồi mình suy nghĩ đến những cái điều đó thì nó dễ dàng tạo nên cái sự mất mặt. Rồi cũng vậy, đối với cái sự phẫn nộ thì thật sự ra đối với một người mà có tu tập, có nhìn lại cái nội tâm của mình, cũng như dạy người mà cũng biết dạy mình, thì chúng tôi có một cái hy vọng là dần dần sẽ sửa được cái tánh phẫn nộ. Chỉ trừ khi nào mà một người nào mà không có nhìn lại cái nội tâm của mình thì mới không có sửa được cái sự phẫn nộ đó. Ví dụ như quý vị biết rằng đôi khi mình nghĩ rằng trong cái lời tu này có những người ta nói rằng là nó do cái khuôn khổ hoặc là do cái nó bị bó buộc nhiều cái thành ra dễ khởi lên cái sự phẫn nộ. Nhưng mà nếu mà mình nhìn lại thì cũng do những cái điều này mà chúng ta cũng dễ dàng xua đuổi hoặc là dễ dàng tránh xa được những cái sự phẫn nộ. Tại sao vậy? Tại vì dù sao đó chúng ta cũng thấy được trước cái người mà phàm phu hơn là cái con đường phẫn nộ đó, nó dễ dẫn mình đi đến khổ cảnh, hoặc là cái con đường phẫn nộ đó, nó sẽ làm cho mình không có bạn bè, không có cái người đồng hành đó. Thì chính vì mà chúng ta biết được cái quả báo như vậy, cái sự mà nó tai hại như vậy, rồi chúng ta phải lấy cái mình làm gương, mình làm gương trước, từ từ nhờ như vậy đó rồi mình mới có một cái kinh nghiệm để mà mình dạy người. Thường thường thì quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống thường đó, thì đối với cái người mà phẫn nộ thì chúng tôi lấy một cái mức trung bình thôi. Những người mà khi mà người ta còn sức khỏe, rồi người ta còn địa vị, người ta còn đủ hết những cái gì mà ở trên đời này. Ý ở đây chúng tôi muốn nói rằng là quý vị thấy rằng có những người do người ta đủ quyền uy, đủ sức khỏe, đủ tài, đủ trí vân vân, thì những người đó người ta dễ khởi lên cái sự phẫn nộ. Nhưng mà theo năm tháng, theo thời gian, cái sức khỏe người đó yếu đi, hoặc là quyến thuộc suy sụp, hoặc suy vong, hoặc là đối với sức khỏe của bạn, thì cái người này sẽ từ từ cái sự phẫn nộ nó cũng cũng dịu bớt thôi, chứ không phải là đoạn được sân, đoạn được phẫn nộ đâu quý vị. Vậy thì chính cái điều này là chúng ta thấy rằng là người ta dựa vào đâu, người ta dựa vào đâu mà người ta phẫn nộ, người ta dựa vào những cái điều kiện mà người ta đang có. Thì nếu mà nói như vậy thì một vị tu sĩ mình chỉ cần quán xét lại, những người xung quanh chỗ mình sống, hoặc là những người xung quanh ở xa ở gần, toàn là những vị mà có ơn với chúng ta, những người thiện nam tín nữ hộ độ tứ vật dụng, hoặc là những người thiện nam tín nữ đó đã từng trước kia đã từng cúng dường cái ngôi chùa, hoặc là chư tăng vân vân, rồi những cái vị lớn đó, hoặc là những cái vị nhỏ đó, là những cái vị đồng phạm hạnh của người kia đó. Thì khi mà chúng ta suy nghĩ về những cái điều này thì chúng ta thấy rằng mình không có bó buộc nữa, hoặc là mình không có bị thu hẹp, mình không bị hạn hẹp gì hết. Mà chính vì khi mà chúng ta suy nghĩ lại những cái điều này chúng ta sẽ dễ dàng xua đuổi đi thành những cái sự bất mãn, hoặc là những cái sự mà phẫn nộ gì. Còn nếu mà chúng ta cứ nghĩ rằng là ví dụ như trước kia ở trong thời Đức Phật có những vị xuất thân từ cái dòng sắc giá, mình cứ nghĩ về dòng giống, hoặc là mình nghĩ về địa vị, hoặc là mình nghĩ trước đây mình ở ngoài đời mình đã từng làm ông này ông kia vân vân, thì nếu mà chúng ta suy nghĩ những cái điều đó thì chúng ta bước vào cái cuộc tu này chắc có lẽ rằng là chúng ta sẽ thấy rất là hạn hẹp, cũng như là cái gì cũng bị thu hẹp lại hết. Là tại sao? Tại vì ở trong đây chúng ta không có quyền gì hết, chúng ta nhích một cái cũng đụng vào cái điều học này, chúng ta bước qua bên đây cũng đụng vào cái điều học kia. Thành ra đó, nếu mà một người mà suy nghĩ mà không có cái sự khéo đặt ý thì sẽ dễ dàng khởi lên cái sự bất mãn và phẫn nộ. Còn nếu mà một người mà suy nghĩ đúng, những người Phật tử, những người xung quanh mà đang sống ở đây, thì trước đó họ đã từng hộ độ chùa, từng là những người cư sĩ có niềm tin, người xung quanh đến chỗ mình ở, những vị bạn đồng tu này kia vân vân. Khi mà chúng ta suy nghĩ về những cái điều đó thì cái sự cân thần nó sẽ dễ được xua đuổi, và chúng ta thấy rằng là ở trong cái đời sống của chúng ta không có bị hạn hẹp, mà không có bị thu hẹp gì hết. Do chúng ta thấy cái điều này nên chúng ta thấy rằng đời sống của mình nó sẽ được cởi mở, hoặc là nó được rộng rãi hơn. Đây là những cái ý con xin được thảo luận qua câu hỏi của thượng tọa đã nêu. Bây giờ con xin kính thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy.
Và thuộc cái trình để được thực hình cái bậc thầy tổ sư thì đó có nghe được không? Nếu là thầy tổ sư đợi chúng ta tiếp tục thầy tổ học trả lời cho câu thầy lịch số 2. Một lần nữa xin được hỏi thầy tổ sư, có bạn ở trên máy và có nghe được không? Dường như thầy tổ sư thì không có bạn ở trên máy. Xin hỏi thầy tổ học tâm, thầy tổ học tâm có thể trả lời để thảo luận về trả lời cho câu thầy lịch số 2 không? Dạ. Rõ ràng ở đây chúng ta nói về sanh y, chúng ta nói về đời sau. Nếu có một người mà trong cái đời sống tu, trong đời sống tạo phước, mà cái gì nghĩ đến đời sau hết á, ví dụ như mình nói đời sau mình được cái này, đời sau được cái kia, thì đối với cái nhìn của Phật pháp, người ta có vấn đề gì? Tại vì họ cũng làm thiện, bởi vì họ cũng tu tập, họ cũng thế này thế kia, nhưng mà họ hoàn toàn nghĩ đến đời sau, chứ họ không có nghĩ gì cái chuyện đó nó phải có cái giá trị gì cho đời sống hiện tại, thì họ có vấn đề gì theo Phật pháp? Cái tỉnh sự học đó.
Dạ. Trong cái câu hỏi thầy trò nói thì thầy xin trả lời thế này. Nếu một người mà cứ nghĩ cái gì cũng nghĩ đời thì mình chưa nghĩ như là lời Đức Phật ngài nói. Tuy rằng cái cảnh giới tái sanh làm người hay làm tiên hay làm ma, làm quỷ, làm súc sanh, làm ngã quỷ rồi đó thì cũng đời sau. Cũng đời sau, nghĩa là nếu mà mình chưa có giải thoát được thì cũng là còn là đời sau. Nhưng mà nếu mình nói đời sau như vậy thì mình chưa có khẳng định được cái đời sau của mình là mình đã biết nó tốt hay xấu chưa. Còn một cái người mà ví dụ như họ biết có đời sau nhưng mà họ biết họ có thể sanh được làm người nếu mà họ gìn giữ năm giới sẽ tốt đẹp. Thì thường thường muốn nghĩ rằng đối với một người mà phi chơn, cái tưởng thực chơn hoặc thực chơn là cái phi chơn nó là đó, nghĩa là đúng mà nghĩ sai, sai nghĩ đúng đó. Cái người tri học cũng nghĩ đời sau nhưng mà họ không chịu được. Đối với Đức Phật này cũng nói đời sau, nhưng mà khi mình nói đến cái người chưa giác ngộ giải thoát, ví dụ chưa phải là vị thánh tu đồ quần hoặc là vị thánh tu đồ quần thì cũng có đời sau vì còn đại diện để làm người. Nhưng mà các gì đó không rơi vào nọ tí, đó là cái điều đặc biệt của Đức Phật nói về vị thánh tu đồ quần. Còn luân hồi 7 lần nhưng mà không rơi vào khổ cảnh, ngài cũng có đời sau. Nhưng mà rồi ví dụ như chúng ta có đời sau là những người mà sanh như là anh Thọ Mệnh Ngọc mà sanh vào địa ngục đó, thì cái đời sau như vậy rất là khổ lụy. Còn cái người mà họ biết về được đời sau đó, giống như bây giờ mình để dành tiền và mình biết quản vật gì đó, cái đó là cái điều rất là quan trọng. Thành ra khi mình nói đến ví dụ như mình biết luân hồi nhưng mình phải làm sao để tránh cái luân hồi, cái điều đó là cái điều rất là quan trọng. Với cái người mà gọi là ngán ngẩm trong cái vòng luân hồi, tại vì thường thường nếu mà mình biết được cái con người của mình thì đã nhiều kiếp tái sanh rồi, mình đã tái sanh vào nhiều cảnh giới thượng và hạ, cái gì cũng có, giống gì cũng dẫn dắt để tái sanh. Bây giờ mình biết còn luân hồi, tại vì khi giác ngộ giải thoát khi mà mình phải tạo cái phước hoặc là mình phải có một cái hạnh nguyện tốt đẹp nào đó để làm cái tương trang. Và thường Đức Phật gọi là nữ hành chính hạnh tư lương đó, không nơi ra những dưới đường bơ vơ đó. Có nghĩa là cái sự mà đi đường dài mà không có cái chỗ không có tư lương ở chính nguyện hành đó, thì chúng sanh đó lang thang bất bên vô định rất là khổ lụy. Còn cái người mà họ có đi đường to nhưng mà họ có sự chuẩn bị, nghĩa là chuẩn bị những cái gì cần để họ mang đi đó, trên con đường xa đó, đó là cái rất là quan trọng. Và cái tầng cái tầng của chúng ta là gì, là tầng phước và tầng cái sự tránh cái luân hồi. Bởi vì phước đó là chúng ta tạo, nhưng mà nếu mà luân hồi dài quá thì cái phước đó cũng không khả năng để che chúng ta. Và dù là chúng ta có phước nhưng mà cái tâm bất thiện chúng ta chưa đoạn trừ thì cái phước đó cũng không khả năng để che chúng ta. Bởi chúng ta thấy gì vua thiện gia có phước lắm mới được làm vua, nhưng mà rồi làm cản đường Đức Phật Di Lặc này, vua thị trần đất xuất, hay chúng ta thấy rất là nhiều những cái câu chuyện tương tự như vậy những thế nhưng rồi thì nó lại rơi vào khổ cảnh rất là lâu. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái phước nó cũng không phải là chắc chắn, cái phước cũng không phải là chắc chắn. Khi mà cái tâm bất thiện chúng ta còn thì chúng ta vẫn còn để làm ngũ nghịch đại tội được. Đối với những người Bồ Tát chánh đẳng chánh giác thì ngài vì cái tâm tu tập của ngài, với cái phước độ của ngài mà ngài muốn không giết cha giết mẹ, còn đối với chúng sanh hay là đối với những cái vị thánh khác thì cũng có thể làm những việc này nếu mà lúc chưa có phiền não, chưa có tánh đức luân hồi rồi thì cái việc đó cũng có thể tạo về cái việc đó. Chúng ta thấy nếu nói về tôn giả Đề Quán Pháp thành Phật độc giác hoặc là Phật tử A Tăng Thế cũng trở thành tam đại nguyện, trở thành vị Phật tổng giác. Nhưng mà chúng ta thấy cũng có thể giết cha mẹ mình như là giết vua để giết vua Tăng Hoạt Ta La, thì chúng ta thấy những điều đó đó nên chúng ta cũng không dám chắc chắn là trong một luân hồi này chúng ta lại tái sanh để vào để mà có thành Phật tổng. Chính vì như vậy nên chúng ta phải biết được cái vòng luân hồi, mình cần phải phước có phước và mình cần phải có một cái lời nguyện để chấm dứt cái sự luân hồi này. Và cái sự nỗ lực tu tập của mình, mình có đừng có coi thường gì nào, đừng có để cho cái người khác của mình nó có cơ hội mà nó phát tán quá nhiều đó, để gây cho chúng rất là sự nguy hại rất nhiều. Như vậy thì một cái người nói về kiếp sau kiếp sau, nhưng mà người đó có cái sự suy nghĩ bồng bột, còn cái người mà biết kiếp sau có kiếp sau, nhưng mà vì đó biết rằng cái tâm đạo khi tâm lên cần làm sao để cho tâm đạo tăng lên để cho mình toàn luôn rồi cẩy lần, nhưng mà không có đơn là bốn điều đạo, thì cái đó là cái tầm nhìn của người có cái trí tuệ và có cái chỗ mà để chấm dứt cái bến bờ luân hồi này. Cái đó là cái tư tưởng của những người có cái khuynh hướng giác ngộ giải thoát. Còn nếu mà mình không có cái khuynh hướng đó thì thật sự mình bắt bên, mà có thể là vì mình không có suy nghĩ lên trước sau, mình sanh ra vào những người ngoại đạo và sanh ra những người mà tôn thờ sai lầm. Nhưng mà thấy như dòng xin Hồi giáo xin ai và cái dòng hiền những dòng Hồi giáo cũng nói, thì cái dòng nghĩ rằng giết người là họ được thanh như cõi trời, họ được gì tiên nữ. Cái đó là một cái sự sai lầm mà chúng ta thấy từ trong cái tôn giáo mà có những cái tư tưởng đó. Thì chúng ta làm sao mà biết rằng đó là dù là cái tôn giáo nào đi những gì khác đó, thì quý vị tôn giáo nó cũng không làm gì được, mà chúng ta là người làm thì chúng ta phải lấy mình làm những cái hậu quả đó. Nên Đức Phật thường nói là nghe một người nói là không kém suy nghĩ trong tà kiến, thì cái tà kiến mà do cái khuynh hướng người nghe người ta nói thì mình không kém suy nghĩ. Chính vì điều này nên chúng ta thấy rằng con người chúng ta làm người đó, có nhiều khi mình không gặp được cả cái đấng đạo bi đó, các cái bậc mà chân nhân đó, thì mình rất là nguy hại, đời sống của mình rất là nguy hại. Cũng như chúng ta thấy thế mà gặp tôn giả Đề La Phát xúi dục mà giết cha của mình, chúng ta thấy những điều đó. Thì khi mà con người mà không có cái khuynh hướng giác ngộ giải thoát, hay là không có một cái pháp cao thượng đó trong cái tâm đó, thì những người đó họ cũng có khả năng để tác động đến mình tạo ra những điều khác kinh khủng. Thì ở trong cái câu thảo luận mà Thượng Tọa đặt vấn đề hỏi thì xin trình bày về như có gì thì Thượng Tọa đã xem giờ thì mới biết được. Thượng Tọa
sau khi kinh trình Thượng Tọa đặt về cái từ xưa sự đột của bạn chưa nói rồi. Nếu là sự thật sự đang có mặt ở trước máy thì xin tin tưởng hãy trả lời cái câu hỏi số 3. Dạ vâng. Mà chúng ta từ xưa ở đây có một điểm mà chúng ta thấy rằng thì thường thì nó nói là duy nhân năng, thẩm năng làm người là khó. Khó ở trong việc xử thế, khó để là vừa lòng những người xung quanh. Nhưng mà cũng có nhiều người nói rằng cái khó nhất ở trong cuộc sống đó là sống với chính mình. Thì tự họ có nghĩ rằng sống với chính mình nó có khó hơn là mình sống trong cái việc mà cái chuyện mà tu tâm cái sự thế, cái nào khó hơn? Cái định của tôi kia
nó vô cùng thay là cái đợt mà chỉ toàn tin thừa với Phật tử trong cái câu nói là khó là người. Bởi vì là người mà vẹn toàn có thể đối nhân sự thế cho vừa lòng người này vừa lòng người khác thì cái chuyện rất khó. Nhưng mà ở đây theo tinh thần của Phật giáo thì cái chuyện tu thân nó khó hơn cái chuyện sự thế. Có nhiều ví dụ như trong cái câu Phật ngôn mà được Phật dạy này, Atani Atano Nako Ko Nato Purushya Atana Vasudai Tena Nga theo nghĩa có chữ đu là phần. Chữ đu là phần là có được tự mình đi chỉ định, không ai là chủ nương, tự mình biết điều phục, đạt chỗ đương khó được. Tôi nghĩ rõ ràng là cái việc mà chúng ta tu học, tu thân là khó, khó nhiều lắm chứ, khó hơn gấp ba bốn lần cái việc mà chúng ta đối nhân xử thế. Bởi vì khi chúng ta đối nhân xử thế đó, mình cứ sự thật và người khác lúc đầu họ không vừa lòng, nhưng mà dần dần người ta cũng sẽ thông cảm, người ta hiểu và người ta cũng có thể chấp nhận được chân. Hay là cái điều đối nhân xử thế mình đừng có va chạm, đừng có làm khổ ai, thì như vậy là chúng ta sẽ tương đối là yên ổn, chỉ tương đối cũng được. Nhưng mà cái bản thân mình chúng ta tu tập lẽ thường chúng sanh họ hay chiều theo cái dục vọng, họ không thể nào có được một cái khả năng, nghĩa là tự nghiêm khắc đối với chính mình. Có một câu mà Đức Thế Tôn đã dạy mà trong Pháp Cú Kinh, dạy người thì dễ, người dạy chính mình mới là khó. Thắng ngàn ngàn người trên chiến trận thì dễ, nhưng mà tự chiến thắng chính mình là khó. Cho nên ở đây thì dựa vào những Phật ngôn như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng là cái việc mà chúng ta tu thân nó khó hơn là cái việc mà chúng ta xử thế. Trong thời quá khứ, tiền thân của Đức Phật khi ngài còn là vị Bồ Tát, vì năm lần bảy lượt ngài không có tu tập được lâu là phải quần tục ra trở vào chỉ vì ngài tiếc cái mùa vụ còn bé, cho nên luôn luôn lúc nào cả mùa mưa đến đất đai mồ mỡ tươi tốt thì Bồ Tát đạo sĩ ngài lại nhớ đến cái tiền quốc và cái gói hạt giống này đã cất giấu ở một nơi nào đó. Và chính vì cái cuốc mà chúng có hồng giống đã làm cho ta năm lần bảy lượt này vừa tục trở về để canh tác trồng đĩa. Sau khi thu hoạch mùa màng đến cái mùa khô không có làm rẫy được, cái nhà đi xuất gia và chỉ tiết. Vì vậy cho nên là có cái tên gọi là Quốc Đà Lạt Tát. Quốc Đà Lạt Tát có nghĩa là cái quốc, đạo sĩ yêu quốc. Rồi đến cái lần thứ bảy thì đạo sĩ Bồ Tát tự nhủ rằng, tại sao ta không thể là tu tập bền vững lý tưởng để mình chứng đạt các thiền định? Nhà của đề sư dân này là chính gì ta bị vướng bận dính mắc với nghề nghiệp trồng đĩa này, nguyên nhân là do cái quốc và cái hạt giống, cho nên ngài mới quyết tâm rằng hôm nay ta sẽ chiến thắng chính mình bằng cách là đem cái quốc của cái hạt giống ra bên bờ sông này, nhắm mắt lại để chú niệm. Ta sẽ từ bỏ cái sự dính mắt này, rồi cái này ném cái cuốc và cái hạt giống xuống dưới được sông. Khi ngài làm được cái việc đó thì ngài nói: ta thắng rồi, ta thắng rồi. Thì ngay khi đó đức vua Parinati vừa dẹp loạn biên thùy kéo quân trở về, đi ngang qua cái nơi bờ sông mà vị đạo sĩ đó đang thốt lên cái lệnh bị, đức vua mới ngạc nhiên, mới cho thị thần đi mời vị đạo sĩ đến hỏi rằng: chấm vừa dẹp loạn biên thùy chiến thắng quân địch trở về đây, còn ngày là người tu hành mà ngày chiến thắng gì mà ngày đeo lên như vậy? Thì vị đạo sĩ Bồ Tát nói rằng: đại vương chiến thắng quân địch ở bên ngoài nhưng mà cái sự chiến thắng của tôi đó, thì lại là chiến thắng cần giặc lòng ở bên trong. Mà trong hai cái sự chiến thắng đó thì giữa ta và đại vương thì sự chiến thắng trận giặc lòng khó nhất. Ngài muốn kể lại cái câu chuyện mà ngài đã 7 năm rồi ngài cứ bị vương vấn cái quốc và rối hạt giống, cho nên không thể xuất gia lâu dài được để mà chuyên tâm hành phẩm hạnh. Hôm nay là dứt khoát ngài bỏ, ném bỏ được cái quốc giữa dòng sông, ngay từ nay thì sao không còn di chấp nữa, thì ngài yêu sao thì tu tập thiền định. Vừa nói như vậy xong thì đức Bồ Tát ngài chú tâm trên đề mục thiền chỉ và ngài chứng đắc được thiền thần thông, ngài bay lên trên không trung, ngài ngồi đối thuyết pháp cho vua Parinati nghe. Vua Parinati quan chỉ cảnh lễ đức Bồ Tát và chỉ rồi về trở về thì ngôi cho thái tử, và ngài cũng trở lại để xin xuất gia. Tất cả tùy tùng một số người cũng sẽ xuất gia theo vua và họ đắc được thiền thông. Sau khi mệnh chung tất cả người sẽ được có phần thi. Đức Phật nhắc cái câu chuyện này xong đó thì cái câu chuyện này duyên sự bởi vì có một vị Việt theo thời Phật, vị đó cũng cứ vần tục rồi trở vô tu, từ vừa còn có thể vô tu. Mấy lần như vậy, đến cái lần thứ bảy vị ấy trở vô sinh tu nữa thì cái chân tăng không cho. Thì ta nói ông cứ vừa tục rồi trở vô tu làm dễ phiền phức quá, cho nên không cho tu. Nhưng mà vị đó cái này nghĩ xin cho tôi, rồi cuối cùng tôi tăng thấy cũng động lòng tự nhiên vì tâm từ bi các vị
tâm hành tâm sự như xe tu chỉ kêu, chẳng bao lâu bị chín ai hẳn quả. Người tri tâm chắc thì chỉ kêu nó mở sâu, kỳ này sau lâu quá không thấy thì giờ liên tục. Vì thế nói rằng, bởi vì bây giờ ở đời sống thế tục là vô vị đối với tôi rồi. Thì lúc đó khi tâm các vị thiền cao đem bạch với Đức Phật là nói được vị thiền cao đó tỏ như được khoe sắc và công nhân. Đức Phật này xác định rằng quả thực vậy, trước đây nghĩ lần vị đó không kiềm chế tâm được, cho nên bị vương tấn. Cái đời sống thế tục bây giờ của vị đó đã loạn lìa được cái tâm vương tấn đó, nên không còn vô tục, đó là chuyện thường. Rồi ngày nhắc nhở ngày nay vị tỳ kheo ấy xuất gia trong giáo pháp Như Lai, rồi có thể chiến thắng được chính mình. Không lấy làm lạ, ngày xưa thời không có giáo pháp Như Lai, chỉ còn là vị Bồ Tát đã từng thắng chính mình. Như vậy thì Đức Phật phải nhắc lại cái chuyện tích đó. Chúng tôi muốn nhắc cái chuyện tích này để nói thêm về cái việc mà chúng ta tu tập lòng điều khó. Chúng ta tu thân lòng điều khó, bởi vì dạy người khác thì dễ, dạy mình thì khó. Hay do luôn luôn tự bản thân mình sống chiều theo tham, chiều theo sân, chiều si. Dạy người khác thì mình dùng cái lời lẽ răn đe, dùng cái kiến thức của mình để ức chế người khác làm theo ý muốn của mình được. Nhưng mà không ai, ít ai có thể ức chế được chính mình, khống chế được chính mình để mà thắng giặc phiền não tham, phiền não sân, khó lắm quý vị. Cho nên ở đây trong con hổ là sự tự giải cảm vừa nêu, nếu so sánh sự tu thân và sự thế thì nó khó hơn. Chúng tôi xin trả lời rằng theo tinh thần Phật giáo thì cái việc mà chúng ta tu thân, cái việc nó khó hơn gấp 5-10 lần cái việc sự thế. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi như vậy. Nam mô Bổn Sư Thầy.
Sau cuộc chiến tranh sư tập thực sự, xin được hỏi sư tập tự quyền và mới vào trong sư tập có nghe được không? Nếu được thì tỉnh sư tập tự quyền hoàn thành trả lời cho câu hỏi mình kế tiếp. Sư tập tự quyền, có nhiều người hỏi quan điểm như vậy là mình sống ở trong đời này à, là mình có cái điều gì chắc thủ, như là mình có một cái một việc làm mà mình thích, tức là có một cái nghề mà tha thiết, hay là có một cái gì đó mà mình thích, có cái gì thì chấp thủ, còn hơn là mình sống mà không có cái gì hết. Thì cái câu đó nó có đúng không? Tức là thà có chấp thủ hơn là không có gì để chấp thủ. Xin tình ý kiến của sự đầu tư.
Nam mô Bổn Sư Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Thắng Thầy, tôi để chúng nghe đó không ạ? Dạ, cảm ơn từ bi, cảm ơn thầy cũng. Câu kết luận cho Đức Phật đến theo pháp đến chúng ta, không kết luận đến sự cụ thể siêu, sự tự nhiên rằng mà tôn tập pháp tăng, để Đức Phật tính được minh hành cùng chư tăng đang hiện diện, tham giao đến lý luân ngũ cùng sư phụ tử. Thì cái bậc thân và quả thật thì đây là một điều mà chúng ta nhớ, cái sự chấp thủ này nó chia ra nhiều cái. Có thể chúng ta nói hai cái đơn giản, là chúng ta thường nghe nói là chấp thường và chấp động kiến. Thì thà chấp thường kiến hoặc là chấp động kiến. Mà trong cái chấp thường kiến ở đây chính là có chấp thủ. Thì chấp thủ, người ta nói thà là mình chấp một cái gì đó còn hơn không có cái chấp thủ gì. Thà là giữ một cái gì đó còn hơn là không có gì. Thì đây là một cái câu nói mà chúng ta phải có sự suy nghĩ là đối với những người mà không có tu tập, đối với những người mà không có hiểu biết về Phật Pháp, thì người ta nghĩ là người ta may một cái đề nghị hay một cái chu trình gì đó, chẳng hạn như bây giờ người ta có thể nói là người ta người ta mê thích về hòa hoặc mê thích về con sai, người ta mê thích về phi sai, hay người ta mê thích về nghề nghiệp, ngay cả người ta mê thích về internet và người ta nhìn cả ghét vân vân, thì tất cả mọi thứ đó nó đều là sự chấp thủ. Thà là đam mê cũng hơn, không có đam mê cái gì, thà là thích thú một cái gì đó còn hơn không có thích thú cái gì. Thì quả thật thì ở đây trên tinh thần, nếu mà người đệ tử, nếu mà người tu tập đó, thì nó là một tình huống khác. Tại sao nó là một tình huống khác? Vì nếu là một người tu tập đó, thì người ta sẽ có một cái động thái, một cái gì khác hơn. Đó chính là người ta biết rằng ngày nào còn chấp thủ thì ngày đó sẽ còn đau khổ. Bởi vậy chúng ta chấp thủ, bởi vì chúng ta ai biết cái cảnh đó. Ví dụ như bây giờ chúng ta nghe gì có đó, vì có đột xuất vì có đột nhập này, vì có đột xuất tức là có sáu căn này, tức là mắt tai mũi lưỡi thân ý này, cho nên nó duyên cho cái đột xuất, và đột xuất này duyên cho cái gì, duyên cho lục thọ, có sự cảm thọ của mắt tai mũi lưỡi thân ý này, cho nên nó duyên cho lục ái. Về lục khái này như trên lục thủ thì là một trong những chất thủ của chúng ta. Mà chúng ta thấy thủ duyên cho cái gì? Thủ duyên cho cái thân. Bởi vì chất thủ, chỗ chúng ta chất thủ như thế nào? Sao con ấy giờ, con ấy nghèo, con ấy mê sắc hay không mê thích? Cũng một chiếc con gì ngắn ngủi của một chiếc chúng sinh, rồi ra đi sanh tử tiếp tục. Dạ, ấy làm gì cho thủ duyên cho thủ duyên cho sân, đây chính là sân hữu và nghiệp hữu, và thể là sân hữu tiếp diễn, sẽ có tái sinh tiếp tục nữa, và có tái sinh tiếp tục nữa, tức là có già chết rồi bị khổ u não tiếp tục nữa. Bởi vì cái mà chúng ta chấp, cái mà chúng ta giữ đó, nó bị cái tâm tướng, nó bị cái sự vô thường, nó bị cái sự khổ não, nó bị cái sự vô ngã. Chúng ta, ông vua, ông chấp hữu cái ngay phạt, ông gìn giữ cái ngay phạt, khi là tất cả những hình thái của đế chế, tất cả mọi thứ người ta đều bảo bọc cho cái đế chế của người ta, nhưng rồi tất cả mọi thứ đó đều sẽ bị sự kết thúc. Bởi vì cái gì có nhân sanh, cái đó sẽ có nhân gì, không sớm thì muộn. Và cũng vậy, cái người ta nói phải chấp thủ một cái không chấp thủ, ở đây chúng ta phải hiểu chấp thủ cái gì. Nếu như đã nói từ đầu là thằng là chấp thường một thân, là chấp đoạn kiến, chấp đoạn kiến tức là không tin có đời này, không tin có đời sau, không tin có quả báo, không tin có Phật, không tin có Pháp, không tin có Tăng, không tin có nhân quả, không tin có tội phước, sống chết là hết. Đó là ma tính, tức là vô thần. Thì chúng tôi nghĩ đây là một cái điều nguy hiểm vô cùng. Chấp trên cái đoạn kiến, họ cũng phải chấp với chết, nhưng điều mà chấp thì chấp trên đoạn kiến thì ở đây chúng ta không nên chấp như vậy. Hoặc nếu như chấp thủ thì chấp thủ mà thường kiến thì người dân sẽ chấp có một thần linh thượng đế ban phước giác mà có một thần linh thượng đế mà sẽ che chở ngày một ta la một cái gì, tất cả mọi thứ đó nó đều là còn chút gì để nhớ đại thương, còn chút gì đó gọi là cứu xét được, nhưng mà điều đó vẫn là đau khổ, vẫn là nguy hiểm cho cái sự sanh tử, cho cái sự khổ đau của tất cả. Bởi vì chấp thủ đây tức là do ái, mà thương yêu sinh ra lo sợ, thương yêu sinh ra sầu muộn. Chấp thủ hay là chấp thủ này thì sinh ra cái gì cũng sẽ sinh ra lo sợ, sinh ra sầu muộn, rồi cái này nó tồn tại với mình hay không, rồi cái này nó sẽ có tinh tình với mình hay không. Chấp thủ trên tâm tư tình cảm nói rằng đây là con mình, đây là vợ mình, đây là chồng mình, tại sao lại không nghe mình, tại sao lại phản bội mình, tại sao lại phụ tình mình, tại sao con mình nó lại là phụ rẫy mình, tại sao con mình nó lại lãng quên mình, nó không có biết chăm sóc, nó không biết cung phụng mình, ngay cả rồi đệ tử mình, sư phụ mình, thầy mình nói chuyện như thế này sẽ như thế kia, là một giai đoạn giống như không hiểu, nó là một chấp thủ hàng loạt, mà chấp thủ có thứ có thứ lớn, thì cứ như thế thì chúng sinh cứ đau khổ trầm luôn, bao đời nay cũng do cái chấp thủ này. Quả thật chúng ta thấy cái sự chấp thủ này nó chỉ là một cái tinh thần cái giá trị của ánh yến thôi, nhưng phải nói rằng là chính là một cái những duyên thân rất là lớn ở trong quá trình sanh thủ của mình. Vì chính con ánh này thấy có mặt thì toàn bộ thủ quẩn sẽ có mặt. Chấp thủ đó chính là hay chấp thủ, mà hay chấp thủ đó chính là khởi đầu cho toàn bộ thủ quẩn, tức là tắt vào tử thành thức quẩn hiện thành hiện hữu, và cứ như thế, cứ như thế đời này qua kiếp nọ ngày kia, và cứ như thế chúng sinh và chết khổ sầu do nhân thân ai tham ái, do nhân để nhân thân ai khởi đầu của mình, nó là như thế, cứ đi từ dòng sinh tử này đến dòng sinh tử nọ. Chúng ta thấy bởi vì ái thì lục thọ duyên cho thọ, có cảm thọ thì thọ là có ái, mà ái thì duyên cho thủ, thủ duyên cho dạy chất sở vi của hôn duyên cho sanh, sanh duyên cho dạy chất sở vi của hôn đạo. Cho nên một quy trình mà tất cả chúng sinh lâm sâu, đời sống của một con người đó là đời sống của, hay đời sống của một chúng sinh đó là đời sống của cảm thọ, hay đời sống của một sự chấp thủ, nếu như chúng sinh đã không có tu tập. Một chúng sinh không tu tập, một chúng sinh không có nhàn chán thể lên, một chúng sinh không có bố bỏ, chúng sinh nó sẽ là một tập hợp của chấp thủ. Và tập hợp của chấp thủ đó sẽ là một tập hợp của ái phiền não, tập hợp của khổ sanh, sanh mạng, sanh hoài, mà không và vô cùng tận. Cho nên đứng trên cái tinh thần tu tập, đứng trên tinh thần hiểu biết Phật pháp, chúng ta trở nên buông bỏ ở cái chấp thủ. Bởi vì con ta, tài sản của ta, chính mình luôn suy nghĩ như vậy, cái này còn không có, con đâu, tài sản nơi đâu. Quả thật chúng ta nói như vậy thì chúng ta rất là buồn, nhưng điều đời sống nó như vậy đúng không? Chúng ta luôn luôn đi trong mộng, đi trong mơ, đi trong mộng, chúng ta càng sẽ bất bình, bình cơn bất dậy thấy mình phải không? Một khi phần chết tiền về, nào ai có thể chở che cho mình? Anh nhân dụng của chiếc tình cũng đành những nó làm cho mình đứng dần, biết tiếc núi núi chứ không ai có thể chia sẻ với ta, cứu ta sống dậy, giúp cho ta khỏi cái chết, không bao giờ có. Mà đắp cái nghiệp, giữ cho nghiệp, bảo vệ cái nghiệp, rồi cũng đau khổ, rồi cũng sẽ chết đi. Rồi lại hiểu như vậy, biết như vậy mà với cái người có một niềm tin, có một trí tuệ, rồi người ta sẽ vượt qua nó. Cho nên vì vậy, để đến được một tinh thần tu tập, chúng ta hãy cố gắng buông bỏ được là tốt. Chứ còn nếu như nếu mình gọi là chấp thủ thì còn chấp thủ tức là còn đau khổ, tạo ra cái nhân sinh đau khổ đời này và đời sau nữa. Để tiếp tục cùng con có được điều xin được bài như vậy, nếu có điều gì cần bổ sung thì kính công thỉnh những ngày Nam Mô Bổn Sư A Di Đà.
Sau khi chuyển đến sự tập viện, bà thưa thưa sư không biết gì đó có còn ở trước máy không? Nếu là sự tập sư đang ở trên bác sĩ, xin sự tập hỏi hãy trở lại một lần nữa. Để đi pháp tính, để giúp pháp tính có còn ở trước máy không? Dường như để pháp tính không còn ở trước luôn. Xin kết định sự tập hợp đăng, sự tập đăng có còn ở trước máy không? Ồ, dạ, thế thì tôi thực sự đi bài phục dạ. Và thì tôi thực sự chúng ta thấy rõ rằng là để có thể sống không chấp thủ tương lai, chúng ta phải an lạc với hiện tại. Và hiện tại như đời sống của tu sĩ là hiện tại rất là khó an lạc, rất là khó để sống an lạc, đặc biệt là với thân tâm của chính mình. Thì có nhiều người đặt ra câu hỏi như vậy, là những cái pháp quán về vô thường, khổ, vô ngã Vì phóng quán nó làm cho chúng ta cảm thấy dĩ dưng, cảm thấy không có hoan hỷ đối với thực tại. Và chính vì không hoan hỷ thực tại thì người ta càng mong cầu nhiều ở tương lai. Lập luận đó có đúng hay không? Xin sự cầu hộ về sự hoan hỷ. Giải thích là làm thế nào để chúng ta quán thấy được cái thực tướng của các pháp, nhưng mà đồng thời chúng ta cũng không có vọng mong ở tương lai. Kính thưa sư phụ.
Thưa thầy, xin được chịu những đức kính thưa quý Phật tử. Thực ra nếu mà quán tăng tướng vô thường khổ não vô ngã đúng cách thì như vậy người đã sẽ không mong cầu, không thiết tha tới hiện tại mà cũng mong, không mong cầu bây giờ tương lai, bởi vì cái tương lai cũng chỉ là cái tác hữu vi mà người này thường xuyên thấy được cái sự vô thường của pháp vi sắc tê quan khai a ni cha. Văn là linh chăng tăng lúc cần, cái gì vô thường thời cái đó là khổ, cái gì vô thường khổ thời cái đó là vô ngã. Nó rỗng không, cho nên khi mà chúng ta tu tập quan sát thì ý nghĩ cái thực tại mà quan sát quan niệm về vô thường của nó vô ngã, mà hãy chúng ta ý nghĩ cái thực tại được cái gì nhỉ? Tự nhiên là không có hy vọng ở tương lai. Còn sẽ chỉ một người mà hiện tại họ chán cuộc đời rồi họ mong cầu ở tương lai là tại vì cái thái độ bi quan, bi quan hiện tại họ mới hướng về những cái tương lai. Thì ở đây khi mà quán tam tướng tức là chúng ta không phải là bi quan, cái thái độ bi quan, quán tam tướng để cho chúng ta hiển nghi ngay trong hiện tại. Cái cảm thấy hiển nghi này chúng ta đừng có nghĩ rằng là không có sự quan hỷ trong hiện tại. Ở đây quý vị, khi một người mà họ nhàm chán, cảnh sắc, cảnh tinh, cảnh trí trong người đến xúc, họ nhàm chán, có cái thân này bị già, bị bệnh, bị chết, nhưng mà họ sẽ tìm thấy cái sự an ổn ở nội tâm khi mà họ quán niệm được vô thường của nó vô ngã, thì tâm đó chính là tâm thiện gì. Mà hãy mỗi lần mà tâm thiện sinh khởi với trí tuệ để mà quán niệm về tam tướng, chính do họ không có dính mắc với danh với lợi, cho nên họ sẽ không bị khổ vì mất danh mất lợi. Cái trạng thái đó là cái trạng thái khiến cho cái người, khiến cho cái người hành giả sống trong một trạng thái tự tại an nhiên. Mà để một người sống tự tại an nhiên do cái sự quán thấy các pháp vi là vô thường của đau của ngã, thì đối với người đó họ sẽ không có thiết tha, không có mong cầu ở tương lai, bởi vì họ biết rõ cái gì hiện khởi ở tương lai cái đó cũng là vô thường khổ não của ngã. Cho nên chúng ta cần phải quan sát tâm tướng một cách rõ ràng. Cái thái độ của một người tu tập, một vị hành giả khi mà quán tâm tướng thì là chúng ta nhớ đừng bao giờ chúng ta để cho mình
có một cái thái độ bi quan. Nếu mà chúng ta quá tâm thế mà chúng ta còn có thái độ bi quan, bi quan người cuộc đời, thì cái đó là một phản tác dụng của cái việc tu tập quán. Bởi vì nếu như mà tu tập quán tâm tướng của sự vô lậu vô ngã mà rơi vào cái trạng thái bi quan tiêu cực, thì Đức Phật này sẽ không có, Ngài đã không có dạy như vậy. Ở đây Đức Phật nghĩ ở đoạn này các tỳ kheo quán niệm vô thường nếu được tu tập làm cho thuần thục, là cái sung mãn thời sẽ đạt đến quả bao nhiêu sẽ lớn. Rồi quán được khổ, quán vô ngã, cái câu này cũng dạy vậy. Cho nên ở đây Đức Thế Tôn một thấy rõ cái cách mà tu tập và quán niệm như thế nó sẽ đưa đến lợi lạc. Nhưng mà tại vì chúng ta không có hiểu, không có biết cách, thì chúng ta cứ quá vô thường, quá khổ, chúng ta mới rơi vào cái tình cảm bi quan. Mà nếu như đã rơi vào cái tình cảm bi quan thì tự nhiên lại hướng đến tương lai, tham vọng của tương lai. Còn khi mà một người quá tam tướng thì ý nghĩ trên thực tại, thì tự nhiên người đó họ sẽ có cái sự an lạc. Bởi vì khi họ quán niệm thì trong thiện sinh khởi. Cho nên cái việc tu tập của chúng ta, nếu mà chúng ta biết cách thì thưa quý vị, nó sẽ đưa đến sự tốt đẹp. Giống như khi mà chúng ta bị bệnh, chúng ta dùng thuốc trị bệnh gì đấy. Nếu một người mà họ bị cái chứng bệnh gì mà bác sĩ cứ cho uống thuốc trụ sinh mãi, họ uống thuốc kháng sinh nhiều như thế, như mình họ không có uống thêm thuốc khác bổ gan bổ máu bổ xương, thì như vậy uống trụ sinh nhiều thì nó sẽ làm cho cái cơ thể của họ mất đi hồng huyết cầu, và họ sẽ rơi vào cái tình trạng rồi sau khi dùng kháng sinh nhiều năm thì cái cơ thể của họ bắt đầu nó bị suy sụp. Còn nếu như một người uống kháng sinh ấy, mà người đó rõ biết kháng sinh nó sẽ đưa đến cái lợi ích như thế nào và cái tai hại như thế nào, thì người này họ sẽ chỉ dùng đủ liều lượng rồi ngưng lại, chứ họ không có dùng một cách bừa bãi. Hoặc là khi sau khi dùng kháng sinh khoảng chừng 2 hoặc 3 giờ đồng hồ thì họ dùng một loại thuốc khác để giữ, để duy trì cái chức năng gan, hay là duy trì cái chất canxi ở trong người, hoặc là họ ăn những trái cây, những rau quả cho nhiều, mỗi khi nhiều kháng sinh. Biết là dùng kháng sinh trong cái lúc của bụng no, không có bụng đói, vân vân, thì như vậy nó sẽ ổn cho chúng gì. Cái việc mà chúng ta tu tập tâm tướng như vậy, nếu mà chúng ta biết cách tu tập thì cái quá niệm tâm tướng nó sẽ giúp cho chúng ta tiến ly với thực tại. Nhưng mà nó sẽ không đưa đến một cái trạng thái tiêu cực để rồi hướng cầu đến tương lai. Đây là những câu, những cái ý kiến thì tôi xin đóng góp trong cái câu thảo luận số 5 là như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Xin hỏi thì đoạn tâm này có mặt ở trên máy không? Nếu thì đoạn tâm này đang có mặt trên máy xin thì cô hoàn thị trả lời cho cô có lực sư sao. Thì tôi có mặt trên máy không? có biết chờ thì tôi sẽ quyền con được không? Dạ vâng. Thưa tôi sẽ quyền nha. Chúng ta thấy rằng khi mà mình đi càng sâu thì đời sống tu tập nó cũng được, bất cứ cuộc sống nào ở trong cuộc đời này nó có thành công, có thất bại, có những lúc mà chúng ta nghĩ được mình bản thân mình rất là vui vẻ, còn chúng ta cảm thấy rất là phiền muộn. Tuy vậy có nhiều người nói rằng đối với người tu cái khổ nó lại giúp cho mình nhiều hơn cái sướng. Nói một cách khác là để sống mà sung sướng thì cũng như nhiều quá, nó không làm cho chúng ta tiến bộ bằng cái đời sống khổ sở, đời sống có những giai đoạn khó khăn. Chúng tôi tự nguyện có chia sẻ điều đó không? Xin sự ý kiến của thầy tự nguyện.
Nếu mà so với cái sướng và cái khổ đối với những người tu thì người ta cho rằng là cái khổ nó sẽ dễ dàng để bắt gặp hơn, để bây giờ tiền não thức cảnh bồ đề nó theo tinh thần của bất thông, tinh thần của Trung Hoa nó là vậy. Như điều ở đây chúng ta nhớ đối với cái chuyện mà cảm thọ khổ vui gì đó trên tinh thần Phật pháp nó đều là phải điều phải vượt qua hết. Người tu người ta nói là buồn nhiều hay là khổ nhiều thì mới thử cái tâm tu của mình, cái nội công của mình. Thì quả thật thì cái việc mà cái khổ và cái sung sướng ấy, đây là một cái cảm thấy nó rất là dị biệt, nó rất là khác nhau. Khổ mà trong cái gì, khổ mà trong cái việc sinh hoạt của cuộc sống về vật chất, chẳng hạn như là chuyện nghi về cơm nước y áo chú sinh của mình, hay nói chung về cái điều kiện vật chất, sự khổ đó đối với người tu thì phải xem không phải có vấn đề. Nhưng ngược lại, cái khổ về tinh thần thì sao? Cái khổ về tinh thần thì chắc chắn là không nên ngự trị trong tâm của người tu, vì đó là cảm thọ. Cảm thọ tốt, cảm thọ khổ. Mà người tu phải làm như sao tâm của mình nó cảm thọ lại nè, nó không vui, không buồn, cái trạng thái nó phải bền vững, trạng thái nó phải có tiến tu sang. Thì là họ cái sung sướng, còn cái sung sướng về cái vật chất, cái hệ nhân sự về có đầy đủ tiền bạc, tiền của vật chất nào thì cái sung sướng đó thì nó đưa đến một cái, trong chúng ta gọi là cái cùng đúng, cái lợi dụng. Còn ngược lại, khổ mà một cách quá là đưa vào người tu vào một cách rất là khổ hạnh. Hãy tu là khổ hạnh, hãy tu là khổ hạnh. Thế cũng là cái thế thường của người dân là không biết Phật pháp, thì nó tu là khổ hạnh, không được sung sướng, không phải như vậy. Không được khổ hạnh mà cũng không được sung sướng, phải nói cả hai như vậy. Thì không được, coi như là chúng ta phải nói là không được khổ hạnh cũng không được, coi như là lợi dưỡng thì là đúng hơn. Còn cái việc sung sướng ở đây thì nó bao hàm ý nghĩa của vật chất thì là không nên, bởi vì đó là cái nguyên nhân để sinh ra cái lòng tham ái. Ý nhân nó sinh ra những cái tham ái, nếu như chúng ta cảm thọ với cái vừa lòng cái ái cái hỷ hay là do mắt này mắt tai mũi lưỡi thân ý nhẹ xúc chạm đối với cảnh mà tâm cảm thấy vừa lòng, tâm cảm thấy thái biến, thì đây chính là cái nguy hiểm, cái đau khổ đối với người tu. Nó thật là như vậy đó. Chúng ta phải có một cái sự xác định rõ ràng, không thể có một cái sao được. Cho nên cái thế thường mà nhìn là do người tu khổ hạnh thì cái nhìn đó là cái nhìn người ta, tức là người ta thấy bần tăng khổ sải, cứ như ở tà lân thất sơn đi xuống đen móc móc hôi hôi như vậy, người ta tưởng nó là chân tu. Quả thật cái tác phong và ý chí của một người tu phải là như thế. Chúng ta có thể nói như vậy, nghe cái sạch sạch mà nắp cho không thì đúng là cái giá trị của người tu, chứ không phải là chúng ta biết thế mà coi như là cái người nào bây giờ bởi vì quý vị biết gì người á, người ta giả tu với người ta, quý vị người ta sẽ cùng thảo đầu với người ta, rồi quấn mặc những cái y mà coi như nó khổ khổ, rồi người ta đi chân đất mà thấy nó đen đen, thấy kiểu như là hơi bụi bụi vậy đó, thì chúng ta tưởng đâu đó là những cái người tu hành nó cao cả hay là sự thật, mà thật thì tâm người đó mà tháo cài ra những điều mà để cho nói thân người đó tháo cài ra mà tâm này thấy được, thì chúng ta nghĩ như thế nào? Cũng là khổ sở, cũng là khổ sở đó chứ. Người ta một cái thiếu lý biết là cái mặt là thấy khi người ta đi đi xuất thực á, khi đi sinh họ hiền khô, họ hiền mà khổ vô cùng, khổ đến họ mà thấy thương, thì nó là đánh động trong cái tấm lòng của mọi con người. Sao là tu thì thấy như thế này, thì đây chính là một cái điều mà chúng ta thấy à, nếu chúng ta cho là cái khổ mà nếu mà là đúng thì cũng chưa cả, cái khổ phải khổ như thế nào, nếu mà khổ là vật chất thì đối với người tu không phải là một vấn đề, mà chúng ta biết là vốn là nó là cái chuyện chẳng hạn như chúng ta biết là đối với người người tu là cái chuyện tri túc, và đối với người tu là cái chuyện chứ nó chỉ là phương tiện, cũng như là ăn không được chê khe và tri túc với vật thực có được của mình, những cái gì mà do đạo năng thích thế phát tâm thì cũng đến, thì người tu sử dụng đúng pháp, nếu vật thực đó là học pháp đúng pháp thanh tịnh thì chúng ta sử dụng, đó là như thế, và không làm gây cái sự đau khổ, không làm gây một cái sự khó khăn cho người tu, chỉ cho cái người người cũng được. Bởi vì chúng ta biết là đó có cái như là ở trong câu kinh, có câu kinh mà đưa cho Phật dạy là khi mà thọ hưởng như ông, khi mà một vị thiền theo mà thọ hưởng cái của đại la tinh thế như ông đến với hoa phúc mật sông mai đi, giá trị của một tháng người đi vào lại, ở đây có nghĩa là đối với bất sự thọ dụng của đối sự cúng dường của chư tăng mà không làm tổn hại đến cái người cúng dường, không tổn hại về tài sản, không tổn hại về uy tín, như là ông nó đến với chân hoa nó hút mật và nó ban đi, nó không làm hại hại sắc hại hoa đó, nó phải nó hư, nó phải nó bị mất cái vẻ đẹp của nó thì không nên, thì cái quyết định cái sự tu tập nó là một cái vấn đề rất là lớn, chứ không phải là chúng ta chỉ nói một cái cảnh chỉ là khổ và vui hay là khổ và sung sướng. Cái khổ sung sướng có những người thân biết đi nhưng tâm chưa chắc nghĩ đi, nhiều khi là ở rừng núi người ta khổ sở hay người ta thanh tịnh nhưng tâm chưa chắc nghĩ đi, nhiều khi nơi đó nó được thanh tịnh, nơi đó được phẳng lặng, còn người lại nhiều khi nơi đó nó chỉ yên tâm của người ta hướng tu, thì chúng ta nghĩ như thế nào đấy, giữa đô thị yên tâm thành vẫn tiến tu thì sao, tất cả những hình thái trong cuộc đời này nó sẽ có đủ tất cả, có những người có những người từ cái này mất cái kia, có những người không được cái nào cả, giờ đây là tùy theo cái duyên sinh, nhưng phải khẳng định rằng nếu như về vật chất thì đối với người tu thì cái khổ đó cũng là một cái sự tiến tu, mà để chúng ta thấy cái sự dễ nuôi, cái sự không là một vấn đề. Còn nếu như về tâm, để cho tâm mà nó khổ thì tâm của người tu không được hết, để cho thì chúng ta phải cảm giác vào vô, cảm giác vào khổ, mà tâm chúng ta phải cảm giác vào lạc, thì chỉ là do cái gì? Do niệm, do định sanh, chỉ là do cái sự tu tập của mình vui trong đạo, vui trong cái ý tưởng của mình, vui trong cái nghiệp sự của mình đã tu tập, thì cái vui đó rất là vui rất là tốt đẹp, tuy là khổ nhưng mà nó lại vui. Nhưng ngược lại cuộc sống mà sung sướng đó, tuy nó sung sướng nhưng điều nó lại là đau khổ, chịu chịu Dạ, kính bạch thầy trò, chúng tôi đã điều chỉnh trình bày như vậy, chỉ có đề nghị của một phút để kính thành ý ngài Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Ở đây rất là gợi ý là tất cả chúng ta đều phải chuẩn bị cho mình những giai đoạn sống mà hầu như phải tự mình làm hải đạo, tự mình làm nơi nương tựa. Cho dù là một nhà sư trên đường tu tập của chính mình, hay là một Phật tử khi mà lớn tuổi rồi về hưu mới không ăn việc làm và bắt đầu sống một mình, cũng phải nghĩ đến sự nương tựa tinh thần. Ở trong kinh Pháp Cú có câu kinh là người nay như lá tàn khô, tất phơ đứng cửa cửa bồ diệt bốc, tinh thần chờ đợi bên trong, tư lương sao chữa dọn lòng lo tu. Cái vấn đề nói một điều rằng bản thân của mỗi chúng ta có những giai đoạn mà mình phải thu góp lại những tàn hơi của mình để mình làm một cái gì đó thật sự có ý nghĩa, và những trang bị về kiến thức, về kinh nghiệm tu tập rất là quan trọng. Và Đức Phật cũng dạy rằng chúng ta đừng để đến lúc mà chúng ta hấp hối trên giường, và lúc đó mình muốn tu, mình muốn làm chuyện gì đó nó cũng quá yếu ớt, mình quá bị chi phối, mình không còn đủ sức nữa, tất cả mọi thứ nó đã cạn kiệt rồi. Đây là hình ảnh mà Đức Phật ngài đã từng đề cập đến: kẻ không sống biết tu hành, không lo tài sản để dành mai sau, còi già ủ rũ bên ao, cá tôm chẳng có xanh sao chết dịch. Chúng ta sống ở miền quê mà mùa cạn, nước sông hồ bắt đầu từ từ cạn đi, những con cò đứng đối khắc ở bên bờ, thì chúng ta thấy thảm như thế nào. Kẻ không sống biết tu hành, không lo tài sản để dành mãi sau, như cung điện hai đầu nhìn về quá khứ, thảm sầu khổ đau. Thì thứ gì tất cả chúng ta đều phải chứng minh ở một lúc nào đó chúng ta chỉ có nên nương tựa chính mình, mà chúng ta không nương tựa đi gì khác. Và đó là tại sao cuộc sống tu có ý nghĩa. Có ý nghĩa là tại vì ở đây ngay bây giờ chúng ta phải bắt đầu vào một việc quan trọng nhất, đó là chuẩn bị đời sống tồi tại. Thứ gì ngày mai này chúng tôi sẽ quan chuyện với sư tổ đại sư, tại vì chủ nhật chúng tôi bận, chúng tôi không giảng được, do đó sư tổ đại sư sẽ giúp giảng ngày chủ nhật. Và ngày mai này chúng tôi sẽ giảng một bài kinh khác, bài kinh khác như tuần rồi chúng tôi đã bắt đầu. Khi sự hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Bhutta Dhamma đến đây được hoàn mãn, kính lễ sư tổ đại sư và lễ xin công đức. Xin chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một điều an lành. Nam mô Phật Thầy.
Sa thu lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân thượng cỡ giặc lặng và từ bi kết thúc chương trình học ngày hôm nay. Sa thu lành thai, dạ đạo tràng có nghe được thanh thanh của Lộc Quỳnh không? Cho Lộc Quỳnh xin mời cũng hiểu à. Dạ cảm ơn đạo tràng. Sa thú lành thai, con Lộc Huỳnh xin thay mặt đại chúng đông đúc, chúng con kính tri ân tri tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con. đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở trưởng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các trường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thành hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy.